nên là thôi mình phải có chỗ nương tựa chứ, nương ai bây giờ. Mình cứ tình cảm quyến luyến ái luyến mình cứ nương vào đó, nhưng mà rồi nó nương được ghét của mình cũng mình à. Thành ra là con người thì nó phải có vậy, phải có bạn bè gia đình thì đúng, nhưng mà nó phải có một cái chỗ nương nào cho cái khổ đế của nó đưa vào tam bảo mới được. Nhưng mà thực là nhìn thấy khổ đế thiệt. Nên mình nghe thì rồi bắt đầu nghe ha. Thì nghe này nó cũng như là mình mở đầu khai thị. Cái gì ở trong này thì nghe nó về tứ đế, thập nhị nhân duyên, tức là những pháp. Đúng là thuốc ạ. Thuốc của Đức Phật. Thì nghe đại khái mình phân nó ra. Thuốc thì phải có bệnh nhân mới có thuốc chứ. Bệnh nhân là tất cả chúng sinh. Tại vì bệnh là bệnh gì? Thực ra là bệnh khổ. Nhưng mà bây giờ tất cả các pháp hữu vi nó đều vô thường hết. Mà tất cả chúng sinh là thuộc về pháp hữu vi. Thì chữ hữu vi là chữ nó nói cho cái pháp tạo tác. Hay là nó là pháp có. Chữ hữu nó là có, chữ vi nó là cũng như là làm. Thành ra cái pháp là một cái pháp nó được làm ra, nó có bằng cách nó được tạo ra. Thì bất cứ cái gì được tạo ra thì cái đó không bao giờ nó thường hằng được. Mà tất cả những cái gì nó có là nó luôn nó được tạo ra. Nguyên nhân nó được tạo ra. Không có một cái có nào mà nó tự có hay là nó vĩnh viễn có hết. Mà nó đều được làm ra, tức là nó có nguyên nhân. Thành ra nó không có bao giờ mà nó thường hằng được, nó không bao giờ mà nó tự chủ được hết. Rồi nếu mà mình nghĩ một chút, mình bảo, vậy thì những cái nhân đó, nhân nó phải thường, nó mới tạo ra những quả nó mới là vô thường. Nhưng mà thực ra không có một cái pháp nào là thực sự mà không phải là quả hết. Mấy cái nhân nó cũng là quả hết. Thì lấy ví dụ dễ hiểu như cha mẹ sinh ra con thì không phải cha mẹ là cái nhân vĩnh viễn đâu. Cha mẹ có ông bà sinh ra cha mẹ. Nó cứ như vậy. Nên nó không bao giờ nó có một cái đầu tiên hết. Rồi mình sẽ cho nên mình sẽ thấy cái giải thích cái nguyên lý của thập nhị nhân duyên. Ở trong đạo Phật là cốt nói lên cái ý nghĩa là không có đầu tiên, cũng không có cái cuối cùng, vô thủy, vô chung. Về cái sự hiện hữu của thế giới, của muôn loài, nó có lúc đầu hay không, nó có cái lúc cuối cùng nó chấm dứt hay không. Giống như bên Thiên Chúa hay nói lúc đầu là Thượng Đế, lúc cuối cùng là lúc tận thế. Không? Nhưng mà đối với đạo Phật là cái chuyện nó không bao giờ có hết. Mấy cái đó là cái tưởng tượng. Thành ra chính vậy á, biết rằng là cái khổ đau mà hôm trước mình nghe á, cái khổ đau mà sinh lão bệnh tử là một cái khổ đau, là một cái chân lý tuyệt đối. Cái sự thật của mình nó là như vậy. Nên mình có nhiều sự thật như bữa trước mình nghe đó. Thì nói là sự thật tôi là con của ông bà này nọ, đó là sự thật. Còn nếu mà tôi nói khác đi nó là nói láo. Sự thật là tôi là người Việt Nam chẳng hạn vậy á. Đó, nhưng mà là vậy. Nhưng mà tôi có một cái sự thật nữa là tôi có quốc tịch Pháp, nó cũng là một cái sự thật của tôi. Đó. Có rất nhiều cái sự thật như vậy, nhưng mà cái sự thật nào nó cũng tương đối, nó tùy duyên, tùy gì mà nó hiện ra. Còn cái sự thật căn bản đó là sinh lão bệnh tử, thì cái sự thật đó nó không có cái nghĩa tương đối gì hết. Tất cả mọi cái có nó đều sinh tử, nó đều vô thường. Đại khái vậy. Trước mình nghe là có những cái khổ mà nó khổ tương đối, thí dụ ái biệt ly khổ nó là khổ tương đối. Bởi vì nếu mà ái mà hội hợp thì nó lại là sướng. Thành ra khổ nó khổ tương đối. Thành ra chính vì vậy cái đó nó chưa phải là cái khổ của đế. Cái khổ mà sinh lão bệnh tử á, nó là cái khổ mà nó không có cái gì tương đối với nó nữa. Nó là tuyệt đối. bất cứ một cái có nào cũng ra khỏi cái đó, cái sự thật đó. Cái có nào nó cũng có cái sự thật đó. Nó cũng có cái ở nó được tạo ra và nó sẽ mất đi. Bất cứ một cái gì nó có, nó cũng có cái sự thật đó. Cái sự thật đó nó bao trùm hết mọi vạn vật, và nó là của từng vật một, không thoát khỏi nó. Cho nên nó mới được dùng cái chữ đế. Đế có nghĩa là chân lý, sự thật, gọi khổ đế. Thì mình bảo đạo Phật bi quan, nhưng mà Đức Phật là để cứu khổ, cứu độ chúng sinh, chữa bệnh. Thành ra mình phải hiểu cái đó. Thì nếu mà mình không muốn hết bệnh, nhưng mà nó đừng có bệnh quá, thì mình còn nghe những cái điều lạc quan. Bây giờ một người ta nói là anh, thí dụ vậy, bệnh đường của anh nó lên quá rồi, lên quá. Giờ tại sao? Mình bảo là tại vì tôi thích ăn sô-cô-la. Và bây giờ anh muốn chấm dứt hết bệnh đường thì anh tuyệt đối nhìn cũng không được nhìn nữa. Bởi vì nhìn nó cũng tăng đường lên. Nói vậy. Thì bây giờ mình nghe vậy nó bi quan quá rồi. Nhưng mà là chữa bệnh mà sao không bi quan? Đó. Còn bao giờ mình không phải là chữa bệnh thì mình mới nói lạc quan chứ. Còn bây giờ là mình đến để cho Đức Phật chữa bệnh, để Đức Phật cứu độ, mình lại nói là bi quan. Bây giờ mình đi thăm bệnh bác sĩ mà mình xong cái mình bảo bi quan quá, bác sĩ này bi quan quá, khám bệnh nói mình bệnh tùm lum hết, bi quan quá, mình đâu có nói vậy được. Thành ra nhiều người ta nói đạo Phật bi quan là người ta không có biết rõ cái vị trí, cái tình cảnh của người ta nó như thế nào, hay là cái vị trí, cái địa vị nói pháp của Đức Phật, người ta không hiểu mấy cái đó. Cho nên muốn hiểu cái Phật pháp là mình phải nhận rõ mấy điều đó. Còn mình chưa có muốn, mình bảo thì giờ tôi cũng thèm ăn sô cô la đó, anh cho tôi ăn đây rai thôi, ăn sao, cái thứ nào đừng ăn nhiều gì được thì anh nói ừ được, sao ông ăn cái thứ này này nó cũng không đến nỗi nhiều lắm mà nó này này, không người mà có cái thứ này này ăn nó không có tăng đâu mà nó cũng ngon như kia đó, là thì mình nghe lạc quan. Thế là cho mình là đời sau mình nên làm thiện đi, nên làm mấy điều bố thí, nên làm cái đó, đời sau mình được hưởng những cái phước đức nhiều khi của cõi trời, thì cái nhiều đời được hưởng nữa, thì nghe vậy là lạc quan. Thế là đó, cho nên mình phân ra là cái người mà không có muốn hết bệnh, muốn còn bệnh nhưng mà bệnh không tăng, được vẫn được hưởng. Còn đó là người tại gia trong đạo Phật và theo con đường nhân thiên thừa. Còn mà đã muốn chấm dứt tất cả bệnh thì đó là những người theo con đường xuất gia, muốn đạt đến cái quả vị A La Hán, tức là con đường thanh văn. Thì chính đó mình mới biết đó là cái con đường chữa bệnh ở trong đạo Phật. Tùy bệnh cho thuốc, Phật là vị lương y chữa bệnh. Thì khi mà mình muốn hiểu cái đạo Phật, muốn hiểu cái pháp của Phật thì trước tiên mình phải hiểu cái điều đó. Mình phải hiểu là Phật là người chữa bệnh, cứu bệnh. Rồi sau khi mà nó phân rõ ra như vậy, mình nhận ra được là khi mà mình nghe những cái pháp nào mà Đức Phật ca ngợi bố thí, cúng dường, nhưng mà khi mà Đức Phật nói cái pháp bố thí, Ngài cấp cô độc nghe xong hoan hỉ vô cùng, rồi mới tán thán bố thí, rồi mới bố thí khắp mọi nơi, khắp bốn cửa thành, ở trong bên ngoài đều lập những cái nơi để bố thí đó. Thì Đức Phật cũng tán thán ca ngợi. Thì đó là mình biết là nghe những pháp đó, mình biết là những cái pháp nhân thiên thừa. Nó mang lại cho những cái phước đức rất là nhiều trong những đời sau. Mà đôi khi mình vào, thí dụ mình học sâu vào thì lúc bây giờ nó mới vào cái chi tiết, cái nhân với cái quả nó ra làm sao. Rồi khi mà những cái người mà tin cái nhân quả đó, người ta mới hiểu rõ nhân đó, gồm có những yếu tố nào. Cho nên khi người ta tạo những cái nhân đó, người ta muốn cho nó tốt đẹp, người ta phải hoàn hảo hết. Thế cái nhân đó, nói một cách tổng quát đó, thì tâm nó là chứng. Tâm nó là chứng, cho nên bữa trước thì người cũng đã nói qua đó. Thì tâm là chứng, cho nên khi mà cái tâm của mình ấy, mà khi nó làm một cái việc, nó tạo một cái nhân, tức là làm một cái việc tốt, thì cái tâm nó phải có một cái, nó tin tưởng vào cái pháp tốt, nó tin vào nhân quả, nó tin vào cái lợi ích của nhân quả. Ví dụ nói lợi ích nhân quả, mình thấy một cái hạt cam nó có chút xíu thì thôi, nó một thôi, đơn vị của nó là một. Nhưng mà khi mà nó ra quả, mình có thể gặt hái nó cả chục năm trời. Nhưng mà nhiều khi cái cây nó càng già, trái nó càng nhiều. Thành ra mình mới thấy cái lý nhân quả đó, nó đặc biệt lắm. Cho nên chính vậy mình nhận xét theo đó. Mình tư duy, mình mới tin tưởng. Điều nữa là mình tin vào Phật thì mình biết rằng là cái cuộc sống của mình á, như bữa trước nghe, cái cuộc sống của mình á, nó mất một cái là nó mất hết những cái nó đang có rồi này. Đó, rồi nó qua cái sau đó, nó là một cái kết quả khác của những cái nhân khác nữa của mình. Đó. Cho nên đôi khi mình biết được là bây giờ mình thấy cái cuộc đời của mình á, mình hài lòng thì mình phải giữ nó. Nó là một cái quả. Mình không có biết cái chuyện. Ví dụ bây giờ một người sống một đời thì giàu có, mình chuyện gì cũng được như ý, mình cũng có một cái danh vọng gì gì, mình thấy nó tốt đẹp, mình muốn giữ mấy cái đó, thì mình phải hiểu là nó từ đâu ra. Nó từ nhân đời trước làm những cái gì, nhân nó là thuộc về nghiệp, làm những cái gì được những cái này, thì bây giờ muốn đời sau của mình tiếp tục vậy đó, thì mình phải tiếp tục làm những cái nhân tốt đó. Thì Đức Phật đó, chữa bệnh đó, chữa cái bệnh mà gọi là không muốn chấm dứt cái khổ luôn đó, thì là cho mình cái nhân quả như vậy. Và khi mình hiểu như vậy rồi á, thì nó bảo đảm. Tự nhiên mình cứ làm như vậy, mình cứ làm vậy. Và cái căn bản của mình á, là đừng có làm ác. Vì cái nghiệp ác nó rất là lợi hại. Rồi mình mới phải hiểu nhiều cái ở trong đó là vậy á, nó mới thành cái Phật Pháp phức tạp. Tại vì sao? Bây giờ mình có làm tốt, nhưng mà mình có làm ác. Thì khi mình có làm tốt, mình có làm ác như vậy thì nó làm sao? Mình có hai cái nhân thì nó sẽ làm sao với nhau đây? Đó. Thì lúc đó, đó mình mới lại đó, cho nên Đức Phật mới phải khai thêm cái nghiệp nó như thế nào. Có nhiều cái nghiệp ác, cái nghiệp vô gián. Và Đức Phật mới, mà chính vì vậy để ngăn ngừa, chặn đứng những cái nghiệp ác đó, Đức Phật mới cho thêm cái thuốc, là cái thuốc giới luật, đừng làm các việc ác. Cho thêm cái thuốc đó vào nữa, pha thêm cái đó vào nữa đối với cái làm thiện của mình. Nên cái người làm thiện rồi mình phải thọ giới. Rồi đôi khi mình phải học thêm những cái pháp mà Phật nói, thí dụ về bố thí. Như khi nói nó khiến cho ngài cấp cô độc nói lên cái câu là mình, cái người mà bố thí đó, gặp cái người mà được thí đó như là gặp ân đức, như là gặp chư tăng đó. Tại vì làm cho mình có công đức, làm cho mình tạo thêm cái công đức cho mình. Nên nó có rất nhiều cái pháp như vậy. Cái người mà thực sự muốn thực hành á, cái việc tốt cho nó hoàn hảo á, phải biết những cái đó. Cái căn bản đầu tiên là mình phải tin nhân quả. Cái kế đến á, là mình phải biết rằng là nhân càng hoàn hảo á, thì quả càng tốt đẹp. Mà nhân là gì? Nhân quả nói là lấy thí dụ. Bây giờ mình trong cái thực hành của mình biết nhân là từ cái tâm của mình, từ cái sự hiểu biết của mình, từ cái sự quán tưởng của mình. Rồi mình mới làm cái hành động đó. Thế còn thông thường ấy, thì con người thường của mình chỉ biết đây là chuyện tốt, đây là không phải chuyện tốt vậy thôi. Nhưng mà khi mình làm đó, cái tâm của mình ấy, nó không nghĩ gì đến đời trước, đời sau. Nó cũng không có nghĩ màng đến cái gì hết á. Nó cũng chẳng hiểu cái lợi ích đến đâu. Và nó cũng chẳng biết như thế nào. Cho nên chính vì vậy mà mình có được lợi ích nhiều. Bây giờ mình có duyên mình gặp đạo Phật, mình không có được khai mở cái đó. Nên lắm lúc mình cũng là Phật tử, mình làm nó không, công đức của mình nó cũng chỉ ngang ngang với người thường thôi. Nhưng mà nếu mà mình nghe nhiều cái pháp của Phật thì mình sẽ làm cho nó hoàn hảo. Như là cũng là cái quả cam, cũng nhân cam ra hạt cam, nhưng mà có nhiều cái cam nó rất là ngọt, và nó lại có nhiều cái cam nó ngọt mà nó lại có thể nói là chữa bệnh nữa, mà có nhiều cái cam nó rất là chua. Cho nên đều là có phước đức, đều là làm việc tốt có phước đức. Nhưng mà nếu mà mình biết cách á, theo trong đạo Phật á, thì cái phước đức của mình á, nó là một cái vừa ngọt mà vừa chữa bệnh nữa. Tức là thí dụ như ngài Cấp Cô Độc trong đời trước phải có làm một cái gì, một cái rất là tốt, một cái đúng pháp, cho nên đời này á, giàu có như vậy mà lại gặp Phật nữa, thành ra gặp Phật nữa lại vừa chữa cái bệnh mà là cứ một kiếp làm thiện, rồi một kiếp hưởng, rồi là một kiếp đọa, chữa được cái bệnh đó nữa, nó không bị đọa, tại vì gặp Phật lại tiếp tục là cận sự nam của Đức Phật nữa, cho nên nó cứ như vậy mà nó đi lên. Cho nên mình biết là đó là một cái nhân quả công đức mà rất là hoàn hảo, nó có tính chất chữa bệnh nữa. Cho nên vì vậy mà biết là thực sự là đó, cho nên mình mới phải khai mở những cái pháp về nhân quả với nghiệp. Nhân quả nghiệp đó. Đôi khi biết không, trong cái mình làm thiện đó, thì nó có cái đối tượng của nó, như khi mình học về nghiệp như vậy. À, mình cứ lấy cái thí dụ như mình chửi mắng một con chó á, nhiều khi nó không có ra một cái nghiệp gì hết á. Tức là nó không có thành một cái nhân xấu gì hết. Đấy. Nếu mình đi ngang con chó nó sủa mình, nhưng mà cái đồ chó mà còn làm oai, nó đạp cho một đạp bây giờ. À, nó không có thành một cái nghiệp á. Nhưng mà nếu bây giờ mà mình chửi một cái con người là nó khác rồi đó. Tại vì con người nó bị đau khổ với cái đó. Nó khác rồi đó. Cho nên cái đối tượng á, nó làm cho cái nghiệp nó thành hay giờ nữa. Bây giờ mà mình lại chửi một cái người mà cái người đó là người lương thiện, thì là lập tức cái nghiệp mình nó nặng hơn. Mà mình lại chửi một cái người á, ở trong luật mới phân nó ra. Chửi một cái người tốt mà lại có thọ giới của Đức Phật nữa, là bắt đầu nó nặng hơn nữa. Mình chửi một cái người mà có ân nghĩa mình, tức là cha mẹ thầy tổ ấy, ui chà, nó nặng vô cùng. Cũng một cái câu lời đó thôi, thành ra mình phải biết là nó không phải là làm ra một cái là từ nơi mình ra cái nó đóng cái dấu lên tốt xấu, mà nó còn tùy thuộc nơi các pháp xung quanh mình nữa. Mình không học, mình không có biết. Cho nên đó, chính vì thế đó, mình biết là ví dụ có nhiều người chẳng hạn vậy. À, mình thấy nhất là những người giàu bên này, những người giàu cô đơn, thấy con cháu nó chỉ biết nghĩ đến tiền nữa, cho nên rốt cuộc thương có con chó, thương nó hơn hết con cháu của mình. Cho nên đôi khi mình nghe cái chuyện đọc báo chí thì khi thấy hạn bà gì chuyên về khách sạn gì bên Mỹ cũng giàu có ghê lắm, mà chết đi để gia tài hết cho con chó, mà mấy đứa cháu, mấy con thằng con thì nó cũng chết rồi, còn có mấy đứa cháu chỉ có vài đứa được chia ít, mà khi nào muốn lấy cái tiền đó thì mỗi năm đến ngày phải đến rửa cái hầm mộ đó, rồi mới được phát, còn để hết gia tài như vậy mới lại cho nghe ông tài xế nuôi con chó đó. Thì mình thấy là tất cả những cái đó là những cái thất bại trong cái nghiệp của mình, trong cái bệnh của mình. À, là bởi vì Đức Phật đã nói, là Đức Phật mới cho mình hay cái con người nó có nhiều cái ác đó, mình khó thương con người lắm, nhưng mà con người ấy, cái nó là một cái phước điển khí cao hơn là các con vật, cho nên ấy, mình làm một cái việc tốt với con người ấy, cái công đức nó cao lắm, hơn là mình làm với con vật. Thành ra mà mình thương một cái con vật đó là mình lại kết cái ái với nó, là với cái tâm mình đến cháu con đó mà mình còn thấy cái oán nữa. Cho nên cái lúc mà Trung Hữu nó đi đầu thai, nó chỉ tìm chó thôi, nó không có tìm loài người nữa. Thành ra mấy cái đó nó rất là dại dột đối với đạo Phật đó. Bởi vì không hiểu, không biết gì hết, được cái phước của đời trước một cái đời này á, cái phước đức luôn luôn nó mang tới những cái tham lam trong đó, cho nên con cái con cháu nó đâm nó tham, nó chẳng nghĩ mình. Thế là mình cũng chẳng hiểu hết, nên mình cũng đâm mình oán hận như vậy. Thế là mình đi vào một cái con đường lầm lẫn. Thành ra đó, rồi khi mà mình sinh ra đời mình giàu có, nhiều người nó chuộng mình thì mình cứ nghĩ rằng là chắc cái gì mình nghĩ cũng là đúng hết, không cần mình phải nghe cái gì nữa hết đó. Mà thực ra gốc của mình nó vô minh, nó đâu biết mình từ đâu tới, tại sao mình có như vậy. Đấy, cho nên chính vì vậy á, mà khi mà mình làm một cái phước đức đời này á, mà mình có tam bảo để nương tựa, mà để theo đó mà làm á, thì cái người Phật tử bao giờ cũng tam bảo là nhất, đừng có lìa xa tam bảo. Hễ lìa xa tam bảo á là mình hưởng cái phước đó là nó xuống á. Con người hưởng phước là rất xuống à, tại vì hưởng phước nó có cái kiêu, nó mình còn vô minh lắm, cho nên mình được phước cái mình kêu cái mình say mê ở trong đó, mình thấy người ta người nào người ta cũng ngán cũng nể mình hết, rồi mình chẳng cần gì hết. Đấy. Mình chẳng cần phải nghe gì hết, thánh hiền hay bậc thánh cái gì hết, như vậy là nó mới đọa. Cho nên một khi cái người Phật tử nó có cái duyên may mắn đó, mình có cái duyên gặp gỡ Tam Bảo, thành ra cái kết duyên với Tam Bảo là cái căn bản hạng nhất, đệ nhất của người Phật tử. Rồi mới từ Tam Bảo đó, nghe lời Tam Bảo mới làm thiện, rồi mới học nghe cái pháp đó vậy. Thành ra dù bây giờ mình có còn ngu pháp, mình có còn chưa biết nhiều cái, nhưng mà mình có duyên Tam Bảo đó, thì mình cũng rớt. Cho nên cái câu quy y, cái nói quy y Phật không đọa địa ngục, quy y pháp không đọa ngạ quỷ, quy y tăng không đọa súc sinh, là vậy. Tại vì cái lực của Phật pháp tăng đỡ mình. Đấy. Vì vậy á, mà đôi khi mình ấy nhận, khi mà đó bây giờ mình nghe mình hiểu những một vài cái chuyện mình coi như là nó không nhỏ nhặt đó, nhưng mà mình nhận định lại coi thì mình sẽ thấy là tất cả người Phật tử á, đều á, coi nhẹ cái chuyện quy y hết. Mà quy y từ nhỏ, quy y nhiều khi bố mẹ quy y bằng giấy, bằng nghĩa là không cần có mặt, rồi lấy cái phái quy y về cho mình thôi, quy y về. Rồi mình cho là xong rồi, mình không có nghĩ gì đến cái tâm quy y của mình hết. Đấy. Cho nên vì vậy đôi khi mình bị thiếu cái chỗ đó. Khi mà mình quy y, mà mình ý thức rõ cái pháp, rõ cái cần thiết, cái cuộc sống của mình với Tam Bảo, Đức Phật ra đời làm cái gì, Đức Phật đi thuyết pháp để làm cái gì, là để cho mình. Chứ Đức Phật đâu có làm cho Đức Phật. Đức Phật đòi nhập Niết Bàn mà. Mà Niết Bàn mới là cái chỗ mà đại an lạc. Nhưng mà bây giờ Đức Phật phải chịu quay trở vào cuộc đời, phải chịu nhiều cái oan gia nghiệp chướng, phải chịu đủ thứ trong đó, thì cũng là để cho mình. Mà cái căn bản nhất là để cho mình, là cứu độ mình á, là ở cái chỗ lập Tam Bảo để cho mình quy y. Đó. Đó là cái chỗ căn bản nhất. Mà mình mà nắm được cái căn bản nhất á, thì là mình coi như là mình không có sợ cái vấn đề tam ác đạo nữa. Rồi sau này á, mình sẽ nghe cái pháp dần dần, cái đó pháp đó nó khó quá, cho nên thực sự ra là mình phải nghe nó từ từ để mình biết rằng là cái bản thể thực sự của mình nó là gì. Thì lúc đó mình sẽ nghe cái như là pháp thân, pháp giới, rồi Phật tính cái này nọ đó. Nhưng mà đó là cái mặt mà coi như là mặt positive của nó, nghe mình rất là lạc quan, nhưng mà mình phải biết cái mặt negative của nó, là cái bản thể của mình ấy, nó ra tất cả các cõi địa ngục ngạ quỷ súc sinh, cho nên bất cứ người nào cũng có nhân duyên hết với tất cả các cái cõi khổ đó. Thì mình phải nghe cả hai mặt, mình chỉ cứ thích nghe cái mặt kia thôi là mình cũng thế nào mình cũng mắc cạm bẫy. Nên đó, cái thể tính của tâm thức, mà tâm thức là mình là hữu tình, cái thể tính của tâm thức á, nó không thể nào tưởng tượng nổi. Cho nên đó là cái, nhưng mà mình phải nghe từ từ nó mới đến cái chỗ vậy. Bởi vì nếu mà đôi khi mình nói ngay vào á, con người mình tin không được, mình không hiểu là điều thứ nhất, mà không hiểu thì phải tin, mà không hiểu rồi á, là mình tin không nổi. Nhưng mà mình làm gì đó, mình chỉ thấy mình là một cái con người hiện có mặt đây, mình không có biết là thực ra mình biến hóa tùm lum hết đó. Mà không cái khổ nào đó mà mình không biến. Mà khi mà mình chưa có nhiều công đức, chưa có nghe pháp, chưa có quy y và tam bảo vững chắc đó, thì tất cả những cái biến hóa của tâm mình ấy, là nó cứ đi theo cái hướng của luân hồi khổ đau mà địa ngục ngạ quỷ súc sinh không ạ? Cho nên chính vì vậy đôi khi nói bệnh ra thì cũng làm cho bệnh nhân sợ. Nói bệnh nhân đôi khi ông bác sĩ nói là anh muốn khỏi bệnh anh phải rời cái chỗ đó đi. Nhưng mà tại sao tôi phải rời cái tôi phải dọn nhà đi? Mà chứ cái chỗ xóm của anh ấy, nó bệnh đầy nó hết, người nào nó cũng bệnh, vi trùng nó đầy hết. Anh phải rời cái chỗ đó đi. Thế mình nghe hoảng sợ mà tôi biết đi đâu đây. Rồi mình nghe mình thấy sợ. Mà mình không đi được thì mình thấy sợ, đủ thứ cũng nói hết á. Cho nên á, Phật phải có rất nhiều phương tiện. Đó, mình biết rằng là khi mình càng có phương tiện, tức là thuyết pháp cho mình đúng với lại cái mình tâm địa, tâm trạng và khả năng của mình, thì lúc bây giờ mình mới từ từ mình theo. Nhưng mà mình biết rằng là mình theo trước mở đầu là mình muốn tiến sâu vào, mình muốn đi sâu hơn nữa. Dù là mình không có đi sâu hơn nữa, nhưng mà mình kết duyên, từ từ mình kết cái duyên với lại cái chỗ mà cứu cánh. Thì khi mà mình kết duyên với cái chân lý cứu cánh đó, là mình kết duyên với tất cả mười phương chư Phật và tất cả chư Đại Bồ Tát. Cho nên cái mục tiêu mình có hai cái. Mình nghe pháp đó. Một là mình nghe để cho mình thăng tiến công đức, trí huệ và thực hành của mình. Đó. Và cái đó là cứ theo từ từ khả năng, theo đúng khả năng của mình. Đừng có sợ, đừng có gấp, đừng có gì hết. Đó. Tại sao mình không sợ? Bởi vì cái thứ hai đó, là cái là nhờ mình nghe cái chính pháp đó, mà mình kết duyên được với Phật, với Bồ Tát. Thành ra mình mới không sợ, bởi vì khi mình kết duyên được á, thì cái đời nào mình cũng đi trong luân hồi, mình đi từng bước từ từ, và từng bước đó luôn luôn có Quan Thế Âm Bồ Tát, có Đại Thế Chí, có Ngài Văn Thù Phổ Hiền ứng thân ra hỗ trợ cho mình, bởi vì nó khế hợp cái duyên. Tất cả Phật với Bồ Tát không bỏ một chúng sinh nào hết, đó là bi nguyện của tất cả Phật Bồ Tát, nhưng mà nó phải đáp ứng lại cái bi nguyện đó, đáp ứng lại cái bi nguyện đó bằng một cái tương ưng, một cái nhân duyên tương ưng của mình. Mà không phải mình nói rằng là tôi muốn gặp Phật với Bồ Tát, tôi nguyện gặp Phật với Bồ Tát là mình gặp đâu. Bởi vì cái gặp thực sự nó nằm ở cái chỗ là mình có muốn cái chính pháp đó hay không. Như bữa trước mình nghe, mình bao nhiêu kiếp nay là mình có duyên với Ngài Quan Âm rồi. Nhưng mà Ngài Quan Âm, mình chỉ có cái duyên với Ngài Quan Âm là như là một đạo hữu. Đạo hữu hời hợt ở bên ngoài thôi. Chứ mình không có cái duyên với Ngài Quan Âm ở chỗ để nghe Ngài Quan Âm nói pháp. Tại vì mình không đòi hỏi cái pháp đó. Mình không có kết được cái duyên với lại một cái pháp như vậy. Cho nên nó không có cái duyên để Ngài hiện cái thân và thuyết pháp. Cho nên chính vậy ấy, là cái chỗ mà mình nghe cái pháp đó, Phật là đem cái gì đến cho mình, Bồ Tát muốn đem cái gì cho mình, bây giờ mình mới lắng nghe cái đó. Mình lắng nghe mà mình kết được cái duyên với lại cái những cái pháp đó, thì là mình kết duyên chân chính và chân thực nhất. Cái kết duyên nó mới là không bao giờ mất với Phật, với Bồ Tát. Phật, Bồ Tát thì phải thuyết pháp mà nói ra cái chân lý. Mà bây giờ mình cứ nghe chân lý là mình sợ, mình lui. Mình cứ nghe chân lý là mình tránh, mình né. Mình muốn nghe những cái pháp bình thường thôi, mà nó lẫn lộn với lại thế gian pháp. Cho nên đâm ra là chẳng bao giờ mà Ngài Quan Âm có thể đúng là hiện thân đại sĩ đúng nghĩa được. Dù bây giờ không phải hiện cái báo thân hay gì của Ngài, nhưng mà cũng hiện ra như là một vị thầy tổ sư này đó. Và mình có duyên với học pháp như vậy cũng có được nữa. Đó. Rồi một phần nữa là mình không có nghe chính pháp á, thì mình dễ nghe tà pháp lắm. Thành ra đâm nó bị kéo đi. Nó kéo đi mất. Bây giờ cái lý do là nói chính pháp ra thì nó khó. Nó khó là mình không hiểu. Mình không hiểu là mình không, tâm mình nó lơ lửng, nó chẳng màng đấy. Và mình không lập được lòng tin. Mình không kết được cái duyên. Cho nên cái duyên của mình ấy, cái duyên thực sự, khi nào mà mình kết được duyên thực sự ấy, thì bắt đầu là mình nghe cái pháp. của Phật với Bồ Tát. Kế đến là mình nghe rồi tin nhận, chứ không cần phải hiểu. Hiểu thì chắc chắn là mình hiểu nổi. Từ cái chỗ tin nhận nó mà nó cứ kết duyên như vậy, rồi từ từ nó mới khai như vậy được. Tại vì tất cả những cái lý luận của mình ấy, để mà mình tư duy, mình hiểu bất cứ một điều gì ấy, nó đều còn nằm ở trong vòng vô minh hết ấy. Những cái lý luận nó đều là xuất phát từ vô minh. Những cái suy nghĩ nó của mình ấy, xuất phát từ vô minh không hiểu được. Cho nên mình phải biết cái cách nghe Pháp. Con người mình thường thường nghe gì ấy, mình đều lấy cái hiểu là một cái để mình nắm cái điều đó. Nhưng mà bây giờ mình phải biết một điều là cái pháp của Phật với Bồ Tát, đặc biệt là cái pháp Đại Thừa nữa, mình đừng hy vọng hiểu chi hết á. Nhưng mà nếu mà bảo không hiểu nghe làm gì, ai cũng nói không, thì giờ đó mình mới biết rằng là nghe để gieo duyên. Bây giờ mình mới biết cái cách nghe, mình phải biết cái cách nghe. Khi mình nghe vào đây là pháp của Phật với Bồ Tát, đây là cái chỗ mà Đức Phật chứng ngộ đây này, mà đây là nói thẳng cái chỗ đó ra này. Bây giờ mình nói đại khái mà tất cả là không. Rồi mình nghe đây là cái chỗ mà Đức Phật khi giác ngộ thấy này. Đó, cái tâm của mình như vậy đó. Thì khi tâm mình nó bảo là thì chắc chắn mình không hiểu được. Nhưng mà đây á, mới là Phật á. Đây mới là cái thân chính của Phật, nó gọi là Pháp Thân Phật. Đó. Mà biết một điều là mình biết là tại sao mình theo đạo Phật. Đạo Phật mà nói bình thường không có cho mình một cái lời gì hết trong cuộc sống này hết. Đạo Phật mấy đạo khác vào chứ, mấy đạo khác mà thượng đế của mấy đạo khác mà theo ta đi con, theo ta là lên thiên đường, bất chấp bất kể cái gì cứ theo ta đi là lên thiên đường, mình thấy lợi quá. Đạo Phật mà chứ, đạo Phật thì lại nói ê, theo Phật mà làm ác là cũng vẫn xuống địa ngục à. Mình thấy lời chỗ nào mà nói hơi cái gì, mà nói hơi vào Phật Pháp là mình thấy khó hiểu rồi. Mà nói ra thì Pháp thường khổ đế là mình nghe bi quan rồi. Mà tại sao mình là Phật tử? Nó phải có một cái duyên gì chứ. Mà đã không như vậy, đã là Phật tử rồi mà còn đôi khi bị lôi kéo theo đạo khác mà còn dứt khoát không theo, thế thì mình bảo không biết cái đó nó ở đâu ra, cái đó nó ở chỗ nào nó ra. Thành ra nó cũng là do duyên của nhiều đời nhiều kiếp. Nhưng mà rồi, tức là thí dụ như mình đi chùa nhiều đời nhiều kiếp, mình lễ Phật mình lễ nhiều đời nhiều kiếp, mà có thể biết đâu có một đời nào á mình không có, có mình sinh vào cái thời Phật ra đời, nhưng mà mình có đến quy y, nhưng mà mình nghe danh, mình cũng chắp tay cung kính, mà khiến cho bây giờ mình dính vào đạo Phật như vậy. Rồi mình mới nghĩ đến cái thứ hai là mình dính vào đạo Phật như vậy, dính cái nỗi mà bây giờ đạo nào mà cho tiền để theo mình cũng không, tôi theo Phật à, mà theo Phật mà bảo nghe Pháp không nghe, nghe là khó gì khó, không hiểu, kỳ quá, ngủ. Thì mình thấy mình cũng kỳ sao. Mà trong kia con thấy không? Con thấy mấy đạo khác mà nghe sùng kính ghê lắm. Lạy cũng lạy sùng kính ghê lắm. Lạy không có được chặt một cái gì hết. Giờ giấc cho đến này nọ vậy. Còn đạo Phật, thôi mệt mệt rồi khỏi lạy, mai lạy cũng được. Thấy đó. Lè phè cái lúc mình biết vậy đó. Thế tức là mình thấy rõ là cái gì giữ mình đây. Mà cái gì làm cho mình như vậy. Thì mình mới biết rằng là đời trước mình có duyên với Tam Bảo, nhưng mà mình chỉ có duyên với Tam Bảo ở bên ngoài, chưa bao giờ mà chính thức mình nghe cái chính pháp của Đức Phật, mình chưa có kết được cái duyên đó. Cho nên đời này mình dứt khoát mình theo đạo Phật, nhưng mà nó cứ theo cái lối vậy đó, theo cái lối mà nó lè phè lu bu vậy thôi. Cho nên nếu bây giờ mà mình cũng được gieo cái duyên đó, mình cứ nghe Pháp, mình chịu khó nghe và mình nghe Pháp, mà mỗi lần nghe xong mình không hiểu gì hết, mình cũng bảo hoan hỷ, bởi vì mình được nghe Pháp Phật. Hoan hỷ. Mình muốn như vậy. mình bằng lòng như vậy, thì không cần hiểu thì bắt đầu mình kết duyên, và những đời sau mình là Phật tử luôn luôn gặp thiện tri thức. Đó. Mà mình là Phật tử luôn luôn gặp pháp Phật, chứ có nhiều người Phật tử cả đời không có nghe pháp gì, không có biết pháp là gì, mình phải hiểu. Thành ra mình biết là đôi khi mình nói thì nói nó phải để cho sự thật, để cho mình nhận định ấy. Tại vì pháp Phật là pháp thật thì mình mới nhận định rõ. Mình nói có nhiều vị thầy không bao giờ nghe pháp chứ đừng nói Phật tử. Thành ra mình hiểu là thực sự ra đó, duyên nó như thế nào. Cho nên cái duyên mà xuất ra, hôm trước mình nghe đầu tiên, mình nghe là nghe cái pháp xuất ra là nghe lý. Còn cái sự của xuất ra thì nó cũng tùy duyên hết. Có nhiều người trả đời trước mà phiền quá, có một ông Phật tử ông cũng ít đi chùa lắm, mà ông ở bên Việt Nam ông cũng chẳng đi chùa, ông qua bên này rồi ông mới có duyên rồi ông mới quy y đó. Mà có một hôm lên công quảng chùa, mấy ông ngồi nhau nói nhau, ông nói một câu, ông bảo tôi đời sau nghe tôi không có như vậy nữa, tôi là đời sau là tôi phải vô hương chùa ngay từ lúc đầu. Và vô hương chùa ngay từ lúc đầu sao? Bảo chứ thì thí dụ như sinh ra đời là ta đem ta bỏ chùa ở chùa luôn, tôi là không có như đời này nữa đâu, không nói đó. Nhưng mà ông có cái câu nói vậy, mà lúc đó ông nói chân thật lắm, chân thật lắm. Này thì nó do bởi vì thí dụ buồn chuyện gia đình hay là ngán ngẫm chuyện đời quá, nó nhiều cái rồi đó, thấy nó đủ thứ, đôi khi vậy cái nó phát ra một cái lời nói chân thành như vậy, đời sau không vô chùa. Nhưng mà thực tế thì không biết vô chùa để làm gì hết, nhưng mà giờ chỉ thấy đời nó chán quá rồi đó, thành ra tự nhiên mình có một cái câu nói tiếp sau tu, hoặc là nhìn thấy mấy thầy đi khất thực tướng trang nghiêm đi, tự nhiên phát nguyện muốn xuất gia. Đời sau phải xuất ra, đời này lỡ gặp ảnh rồi thì thôi đời sau cũng được, sao Phật cũng đừng có cho con gặp, đừng có cho con gặp, nó phải xuất ra thôi. Nhưng mà thực ra cho nên đời sau mới xuất ra, nhưng mà mình không có một cái tâm gì về pháp hết. Cho nên thế vậy nên mình mới gặp nhiều vị thầy cô này nọ, mà thực ra nói pháp nghe cũng sợ nữa, không có nghe. Mình mới ngạc nhiên, mình mới bảo ủa sao mà nghe cái pháp xuất ra của Đức Phật là như vậy, vậy thì chắc lẽ mấy thầy cô phải vậy. Nhưng không, nhưng mà trên thực tế nó có nhiều duyên quá đi, nó trà trộn với nhau tùm lum hết á. Cho nên giờ mình nghe là nghe pháp là để cho nó rõ đó, mình mới hiểu Phật với Thánh đó, đến với mình để, là để làm gì à, là để cho mình nghe pháp thôi, cho mình uống thuốc thôi. Vì vậy mà mình mới từ từ mà nghe vào. Mà mình mà muốn nghe đến mức độ mà nó mình trở thành là chủng tính, là thuộc vào chủng tộc của Phật ấy, của Như Lai ấy, tức là mình muốn theo con đường Bồ Tát đạo ấy, thì mình phải nghe rất kỹ và rất rõ ràng lắm, mình mới lúc bây giờ ấy, mình mới nhận định rõ ra rồi ấy, rồi mình mới dứt khoát là thành lập cái Bồ Đề Tâm của mình, phải nghe rất rõ nó mới có thể nói là mình túng. Chứ còn bây giờ mình cứ nói miệng thôi, con nguyện thành Phật độ ông sinh, nó chẳng đi đến đâu hết. Cái lưỡi mình không xương mà muốn nói sao cũng được. Mình hứng cái gì mình nói nấy à? Chứ nó không có đúng đâu. Mình phải thấy rất rõ, mình phải hiểu rất rõ cái Phật là như thế nào, con đường Phật đạo nó làm sao. Mình phải biết tất cả mấy cái đó. Rồi mình mới phải nhận định là không, mình muốn theo con đường đó. Mình không muốn chỉ là một con bệnh để Đức Phật chữa cho mình thôi. Mình muốn trở thành một lương y như Phật. Mình muốn vào trong nhà của lương y. Nói cho dễ hiểu. Vào trong nhà bác sĩ, bật áo của bác sĩ, ngồi trên cái chỗ làm việc của bác sĩ. Đúng, bác sĩ được oai rồi. Thì biết là nó như vậy á. Thế là nó bảo là vào nhà Như Lai, ngồi tòa Như Lai, mặc áo Như Lai. Thì lúc đó là từ cái con người của mình ấy, mình sẽ thực hành một cái pháp. Đó. Nó gọi là pháp Đại Thừa, Bồ Tát Đạo. Nó không phải là cái pháp kia mà nó bao gồm hết tất cả mọi pháp. Một mặt đó là mình theo vậy, một mặt đó là mình vẫn phải chữa những cái bệnh của mình. Chứ còn không có thể nào một vị bác sĩ mà ta đến ta chữa bệnh mình mà tu còn bệnh hơn ông nữa. Làm sao mà tôi chữa ông? Hồi xưa ông đi, ông về ông kể chuyện rồi hồi bên nhà. Ông kể chuyện vào bác sĩ khám mắt. Ông mà vào bác sĩ khám mắt mà thấy phòng tối mò. Bác sĩ khám nói chị mắt ông còn tốt không mắt tôi mà chữa gì. Ông mà nghe xong thì đúng là chữa gì nữa. Mắt tôi này mới là phải chữa. Mới biết là vậy đó. Thế nên chính vì vậy là cái pháp của Đại Thừa chữa bệnh người phải biết tất cả bệnh. Và chính mình phải thử nghiệm cái vấn đề mình khỏi bệnh. Rồi mình mới thấy là mình mới có thể chữa cho người ta. Cho nên đó, cái pháp Đại Thừa nó mới bao hết là như vậy. Nhưng mà giờ mình muốn từ từ nghe đó thì mình phải nghe nó từ rành mạch. Tại vì sao vậy? Tại sao mà con người bệnh? Nếu mà sự thật của con người là bệnh thì chữa gì nữa? Sự thật nó là bệnh, cho nên nếu khác bệnh nó là giả hết. Nó là giả tạo hết. Cho nên đâu chữa gì nữa. Cho nên ở trong cái bệnh nó có những cái huyền bí bí mật trong nó. Những cái sự thực ra nó có phải là bệnh không? Nếu sự thật là bệnh, Đức Phật sẽ trở về làm chuyển luân thánh vương, không có là Phật được. Một khi mà đã thành Phật thì cái Phật đó nó phải là cái sự thật mà Đức Phật khám phá ra đó, là tất cả cái bệnh đó, nó là giả. Cho nên từ cái điểm đó mà mình vào cái Đại Thừa đó, thì mình mới thấy nó vi diệu mà nó thôi, nó khó hiểu vô cùng. Đó. Cho nên chính cái điều đó mình biết rằng là Đức Phật khai mở chữa bệnh luôn luôn nó có cái sự thật đi kèm theo. Bởi vì nếu cái bệnh nó là thật đó, thì cái chữa nó là giả, nó là giả tạo. Cho nên thực sự ra nó phải có cái sự thật của chúng sinh là không có bệnh, thì Đức Phật mới chữa được cái bệnh của chúng sinh, là cái bệnh sinh tử đó. Cho nên cái nguyên lý nó đi như vậy, cái lý luận nó rõ ràng cho mình thấy như vậy. Vì vậy cho nên Đức Phật có thể gọi là tuyên thuyết lên cái pháp chữa bệnh và chữa được tất cả mọi bệnh. Bởi vì tất cả mọi bệnh nó nằm ở mặt giả hết. Nên đầu tiên hết là mình con người của mình còn chưa có, không có thể nào tự nhiên mà mình có thể hiểu được cái lý nó vi diệu, nó lạ lùng như vậy. Thực mới giả nó là như thế nào? Nếu nó là hai thì nó bình đẳng với nhau. Nếu nó là một thì thực giả gì nữa mà chữa. Thành ra nó rất là khó ở cái chỗ đó, cho nên Đức Phật mới nghĩ là pháp của ta quá thâm sâu, không có ai hiểu nổi, cho nên thôi nhập Niết Bàn chứ không thuyết pháp. Đức Phật nghĩ như vậy. Thành ra mình mới biết rằng là bây giờ mình học pháp là từ từ, cái Đại Thừa để từ từ nó dẫn đến cái chân lý đó, và nó làm cho cái tâm thức của mình có thể đón nhận được cái chân lý đó, thì mình mở ra cái con đường Đại Thừa. Còn nếu không á, thì con người của mình á, mình luôn luôn thấy cái bệnh là cái thật của mình, mình chưa có thấy ra cái chân lý giả của nó và cái mặt thật của nó là gì. Thì giờ nó cái đó nó khó, cho nên giờ Đức Phật cứ kết duyên với mình trước và ban cho mình những cái bảo đảm, đó là những cái nhân quả thiện để cho mình không có bị rơi rớt vào cảnh địa ngục như nó. Ban cho mình những cái đó, những cái thuốc như vậy, rồi mình mới nương theo đó, rồi đời này mình cũng theo Phật, đời sau cũng theo Phật, từ từ nó vào sâu, từ từ những cái nương, cái tín tâm đó, nó làm cho mình đón nhận. Nên mình có thể thấy là khi mà Đức Phật nói cái pháp mà nó cao một chút, có nhiều vị họ nghe xong thì họ tín nhận một cái cách rất là chân thành và hoan hỷ. Thì đôi khi những vị đó là đi theo con đường tín, tức là chưa có nhiều đời nhiều kiếp á, mà huấn luyện là nghe cái chân lý theo mặt trí huệ, nghe theo mặt tín. Cho nên thành A-la-hán nó cũng có hai con đường. Con đường tín, con đường huệ. Mà bao giờ cái huệ nó mới là cái viên mãn. Còn cái tín thì luôn luôn nó yếu hơn. Thì mình cũng biết rằng là tất cả những cái vị cư sĩ mà thời Đức Phật đôi khi họ chỉ cần đến lễ Phật, cúng dường Phật cái, rồi Đức Phật nói rất là ngắn gọn, ca ngợi cái sự cúng dường bố thí, cái vị đó đành lễ Phật quy y cái đắc Tu Đà Hoàn quả. Mình bảo đâu có nghe pháp gì đâu, thực ra là chỉ nghe tán thán cái sự bố thí thôi, là bởi vì những vị đó nhiều đời nhiều kiếp tín căn đó, rồi tâm nó thanh tịnh và cái tín nó thanh tịnh, cho nên đời này gặp Phật một cái là đắc Tu Đà Hoàn. Từ cái tín nó đưa, cái lực của tín nó đưa vào trong cái chỗ, nó xả những cái phiền não đi, nó xả đủ cái phiền não đến mức độ nào thì đắc quả Tu Đà Hoàn. Nên vậy mình biết là nó mới có chữ thanh tịnh ở trong nó. Nghĩa là tín tâm thanh tịnh, thanh tịnh tín thí vậy. Những cái bậc đó. Còn các vị mà gọi là đệ tử xuất gia nghe pháp Đức Phật đó, thì những vị đó là phần nhiều nghe là thiên về huệ. Nhưng mà tuy rằng thiên về huệ đó, nhưng mà khi mà đắc quả đó, thì cũng có nhiều vị là đón nhận cái pháp của Phật bằng tín tâm. Còn có nhiều vị là đón nhận cái pháp của Phật bằng trí huệ đều là các đại A-la-hán. Những vị mà cứ nói đại A-la-hán đó, thì mình nói bộ A-la-hán có nhiều sao? Ở trong câu xá kê ra đến 9 loại A-la-hán. Chứ không phải A-la-hán là bằng nhau hết. Nên vì vậy mình biết rằng là thực là căn tính của chúng sinh rất nhiều. Cái khả năng á, khả năng mà chữa được bệnh á, nó có nhiều cách. Và cái thuốc của Đức Phật đưa ra một cái á, là để nó đáp ứng như vậy. Thì đây mình nghe mấy bữa là nó có cái nghĩa là khai ra cái pháp Phật mình nên nghe từ từ để cho cái nhân duyên Phật tử của mình á nó kết duyên được với chính pháp, nên mình nên nghe từ từ vào những cái pháp nó rất là đối với người bình thường nó rất khổ. Bây giờ mình nghe nó và nó nói những cái pháp này là nói thẳng về cái phần nhiều cái bệnh gốc của mình. Cho nên nếu mà càng về gốc á, thì nó lại càng khó. Nó càng khó hiểu. Ví dụ mình nói khổ, nói ái biệt ly khổ, nó rất dễ hiểu. Nhưng mà nếu mà bắt đầu nói rằng là ngũ ấm xí thịnh khổ, bắt đầu mình không biết là muốn nói gì rồi. Mình bắt đầu mình thấy rồi đó. Bắt đầu mình kẹt rồi đó. Cái đó là bắt đầu phải nghe pháp. Ở đầu nói rằng là ví dụ như khổ khổ thì mình hiểu khổ khổ gì, ví dụ như là tai nạn, đau đớn thân xác, tâm tĩnh nó bị phiền não, khổ khổ. Bây giờ hoại khổ mình cũng còn hiểu, hoại khổ là gì, nó không phải bị những cái đó nhưng mà rốt cuộc nó bị mất mát đi thì mình cũng hiểu. Bây giờ nói hành khổ một cái mình không biết nó là gì, mình không biết là hành khổ nó là gì, nó khó. Mà như vậy là nó càng vào gốc, nó càng vào gốc, cái chân lý nó nằm trong gốc, nó mới bao hết tất cả những cái mặt hiện tượng ở quả gì của nó ở trên. Cái sự thực của cái gốc nó là bao hết, nó mới là cái chân lý tuyệt đối. Mà nó càng vào đó là mình thấy đó. Rồi ví dụ nó nghiệp thì mình bảo ăn cắp và giết người nó là nghiệp. Giờ nghe mình nghe trong kinh nói nhất cử nhất động đều tạo nghiệp, động niệm một cái là nghiệp, ở cái đó nó khó vô cùng, cái đó là vào tận gốc rồi. Thành ra vậy cho nên mình nghe là nó nghe cái pháp là nó theo cái hướng thì nó vào tận gốc, mình kết cái duyên như vậy. Và nhớ điều là mình đây là mình kết cái duyên để cho rồi á mình biết rằng là Phật với Bồ Tát là không cần hỏi ý kiến của chúng sinh, là một người bạn tự đến không cần phải mời. Phật với Bồ Tát phát lên cái tâm độ tất cả chúng sinh đại bi đó, nên kết duyên với tất cả chúng sinh. Cho nên cái phần của Phật Bồ Tát mình đừng có đặt vấn đề nữa. Mình bảo chứ nói Phật độ tôi mà sao mà không bao giờ tôi thấy Phật đâu. Nhiều khi khổ gần chết, nhiều khi thiếu tiền cũng chẳng thấy Phật hiện ra cho tiền. Nhiều khi mình quên chìa khóa, quên điện thoại tứ tung, thấy Phật đâu hiện ra đưa chìa khóa thì đưa điện thoại gì hết. Thì đấy đó, mình cứ nói đó, nhưng mà Phật cứ nói Phật từ bi không thấy cái gì hết đấy. Thì biết là đừng có đặt cái chuyện đó đối với Phật Bồ Tát. Mà bây giờ mình biết là mình đặt với mình, mình làm sao mà mình thấy được cái đó, mình bao giờ mình thấy được, mình thấy được cái duyên của Phật với Bồ Tát với mình, mà mình toàn thấy những cái duyên gì đâu không à. Thành ra mình phải đặt cái đó, tại vì bao giờ nó cũng phải có cái tương ưng của hai bên hết. Một người người ta có thể gọi là người ta cho mình hết tiền của người ta, nhưng mà nó phải có cái sự nhận của mình ấy. Bây giờ cái bên của mình nó không có cái nhận đó, bên mình nó không có cái nhận đó. Thành ra cái chỗ mà mình không có biết được là mình làm sao á, mà khiến cho Phật với Bồ Tát nào á, mình biết Phật vô lượng Phật, Bồ Tát vô lượng Bồ Tát đều nguyện độ chúng sinh, mà mình là ở trong chúng sinh đó, cho nên vô lượng Phật cũng độ mình, vô lượng Bồ Tát cũng độ mình, mà tại sao mình không được cái gì hết? Thì mình mới biết là cái phía bên mình á, nó chướng ngại, ngăn che, tùm lum tà la hết, mà khiến cho cái là mình như là cái người mà rớt quá sâu ở dưới một cái vực sâu, cho nên bây giờ á, tất cả cái nhiệt tình cứu độ, cứu vớt mình lên của một cái người bên trên đó, nó đâm ra nó rất là khó khăn. Mà người đó thì sẵn sàng khó đến mấy đi nữa cũng theo. Tức là cái người đó muốn kéo mình lên đó, thì ít ra người đó phải tính toán làm sao đó, trong vòng cả tuần lễ. Bởi vì cái chỗ nó lại đầy cái nguy hiểm. Rồi đôi khi nó phải đủ thứ phương tiện nữa, tính ra cả đến tháng sau mới cứu mình được. Mà rồi mình ở dưới mà cái anh hứa là anh cứu tôi hay là dù tôi làm sao anh cũng cứu hết, mà sao bây giờ không thấy anh cứu gì hết. Nhưng mà mình ham vui ham gì đó, mình rớt sâu quá rồi giờ làm sao, mình không có nghĩ cái phần đó. Thành ra chính vì vậy mà mình biết là đó là cái những cái chướng ngại cái gì, thì trong cái lúc học pháp á, cũng Đức Phật cũng khai hết mấy cái đó. Thế vậy đó, rồi nó mới có nhân quả luận hồi gì trong đó. Nó vừa nói về cái mặt thiện cho mình vươn lên, vừa nói những cái mặt chướng ngại của mình, nó đủ thứ nó hết. Rồi hiện nãy mình cũng nghe đấy, nhất cử nhất động của mình nó cũng tạo ra nghiệp chướng hết. Cứ càng ngày mình ở trong sương mù mù mịt đó, thế nên như khi đứng lắm lúc Phật đến trước mình mà trong sương mù mù mịt, tâm mình nó sợ hãi quen, thấy cái bóng lớn trước mình nó bỏ chạy. Chứ nó đâu có đơn giản như là mình nghĩ. Ví dụ mình nói ở lại đó, nhưng mà chứ bây giờ tôi nghèo quá, không có tiền, sao Phật đâu cho tôi đi. Nhưng mà kiếp trước á, mình ăn cắp ăn trộm, kiếp này nó bị nghèo. Kiếp này bị nghèo rồi, không biết thân phận, lại nói lên cái lời hủy báng đó, càng nghèo nữa. Không hiểu cái nguyên lý đó, không hiểu cái nguyên tắc như vậy. Không theo cái sự hướng dẫn của cứu độ, không theo cái pháp của cứu độ, rồi cứ đòi rằng là tôi muốn gì tôi được đấy là cứu độ. Thành ra cái đó là mình chỉ có đi xuống thôi, bởi vì không có một cái chân lý nào mà lại đáp ứng một cái cách mà nghịch ngạo như vậy được. Phật là chân lý, thế mình hiểu vậy là mình biết rằng là chính vì thế cái nghe pháp nó phải nghe rất nhiều mặt. Pháp nó không phải chỉ là một cái lý thuyết hay nhất thời, nó là một cái thuốc chữa bệnh cho mình. Mình phải biết ra cái bệnh của mình, phải biết ra tất cả mọi cái đó. Thành ra khi như vậy á, mình lắng nghe cái pháp nó mới đúng. Cho nên tất cả mấy cái ông tiến sĩ Phật học á, tiến sĩ Phật học mà thử nói coi, ui giời, ông nghiên cứu cái gì thì tại vì ông phải nghiên cứu cái đó rồi, ông phải làm đủ thứ. Mà nó lại nghiên cứu thì nó lại cứ vào trong một cái mặt nào thôi, tiết thôi. Anh ta nghiên cứu đọc kỹ lắm, mới làm luận án thì nó đọc kỹ ghê lắm, ít nhiều gì thì cũng phải đọc kỹ lắm. Thì nó như vậy, thành ra biết biết cái chỗ này ở đâu, biết cái điểm này ở đâu, Phật nói như vậy thì gì biết vậy, nhưng mà nó không ăn thua gì hết, nó chỉ được có để có bằng tiến sĩ thôi, chứ còn ngoài ra có gì, đâu có thấy xuất gia đâu, nó thấy gì đâu, mà nhiều khi lại còn nói bán Phật nữa, có thấy gì đâu, đâu có thấy đúng giác ngộ gì đâu, mà nói còn ngược ngạo lại nữa. Anh em mình mới biết được là thực ra là nó không có phải như vậy, Phật pháp nó không phải như vậy. Đấy. Cho nên những cái con người mà thực sự, những người mà người ta có thể gọi là người ta có thể tìm đúng cái pháp vị để người ta nếm, là những người người ta chiêm nghiệm, kinh nghiệm nó khổ đau của cuộc sống. Đấy. Thế khi nào mà mình thấy cuộc đời nó đau khổ thực sự, hay là khi nào mà mình thấy nó vô thường thực sự, khi nào mà mình thấy cả vậy đó, thì là mình có thể gọi là có cái cơ hội, cái tâm thức, cái tâm lý của mình á, để mà nó học đúng cái Phật pháp, để nó thưởng thức đúng cái vị Phật pháp. Cho nên sung sướng được phước đức sung sướng rồi cũng có nhân duyên một đời trước thì nó cũng đến chùa, cũng theo đạo Phật, nhưng mà không, thầy của tôi thì phải hòa thượng này hòa thượng kia, là danh tiếng mấy ông Phật tử như vậy, ông không có biết cái vị của đạo Phật là gì hết á. Bao giờ mà mấy ông rớt đài á, sát nghiệp hay là thấy bị đau khổ nó đó, ông bắt đầu mới vào đạo Phật một cách chân thật. Cho nên vì thế mà những cái vị cao tăng này nó không thể nào mà không có bệnh. Bệnh đó, nó là một cái này, cái sự thật đó, nó nhắc nhắc mình. Còn nếu mà mình khỏe cầu gì được nấy này nọ gì đó, là bắt đầu nó lệch lạc đấy. Cho nên mình mà chưa thấy là khổ đế thì không có bảo đảm. À, mà nếu mà mình đã không có thấy được khổ đế thì mình phải nương tựa vào Tam Bảo tuyệt đối 100%, hành theo cái pháp nhân quả. À, mình mà đã thấy là khổ đế thì dù là người tại gia trong nữa, mà thấy khổ đế một cái người đó mà có cơ hội một cái là bỏ đi theo con đường xuất gia liền. À, đôi khi do cái duyên của mình á, thì nó vậy, cũng như cái duyên của Ngài An An á. Cho nên Ngài An An nó chỉ dừng lại ở quả Tu Đà Hoàn đó, cho đến khi Phật nhập Niết Bàn rồi vẫn chỉ là Tu Đà Hoàn thôi. Đó là duyên của Ngài An An. Đó là cái nguyện về Bồ Tát Đạo của Ngài An An nó vậy. Thành ra mình biết là Sa Nặc á, người mà đưa Đức Phật đi xuất gia, vượt thành đi xuất gia, Ngài Sa Nặc á, sau khi Phật nhập Niết Bàn rồi á, bây giờ mới đắc quả La Hán, mà phải được Ngài A Nan độ. Nó có duyên duyên như vậy đó. Mà lúc nào á, lúc nào cũng nói với các vị tăng khác á, tại vì Ngài Sa Nặc là một cái con người mình nói theo bình thường á, là rất cộc cằn, thô lỗ, cho nên các vị tăng khác hay than phiền mà tăng nói gì mà này đừng có nói với tôi nhé, ai đưa Đức Phật đi xuất gia, ai là người ở bên cạnh Đức Phật, nói gì với tôi, mấy ông biết cái gì mà nói, mấy ông kia lui hết. Thế vậy nên chính đó mình biết là thực sự nó có cái duyên. Nhưng mà mình biết là hễ mà một khi mà một cái vị mà thấy ra cái khổ đế đó, thì cái vị đó họ sẽ, cái tâm tín của họ nó sẽ trở nên bất thối chuyển, thấy cái khổ đấy mà nó thật. Còn bình thường là mình là cái người có duyên, có duyên đó, thì dù là tâm mình nó lu bu mà vẫn theo. Nhưng mà hết mình thấy đấy. Thành ra từ cái chỗ đó, nếu mà mình nghe cái, những cái pháp mà những thuộc về kinh kinh điển của Thanh Văn A Hàm, A Hàm với lại Pali Nikaya, thì những cái kinh điển đó thì mình sẽ thấy rằng là Đức Phật nói pháp nó cho người xuất ra, là nói về chân lý không à, đưa thẳng cái chân lý ra, thẳng cái chân lý ra, chứ nó không có ngại ngùng. Thực sự ra về sau này á, cái pháp mà nhân thiên thừa nó mình ít có thấy Đức Phật thuyết ở trong những cái kinh tạng Thanh Văn lắm, bởi vì những cái kinh tạng đó lấy cái pháp mà dứt khổ hoàn toàn làm chính. Mà một điều nữa đó là cái pháp mà ở trong luân hồi á, đi trong luân hồi mà không bị khổ á, thì thực sự ra người đời người ta làm cũng được, những người làm thiện á. À, rồi các cái thánh nhân mà của thuộc thế gian á, người ta dạy điều thiện á, cũng làm được. Cho nên khi mà Đức Phật nói lên những cái pháp mà nó thuộc về bố thí của thế gian này nọ, thì thường thường nó có cái khuynh hướng là Bồ Tát Đạo. Tức là khi mà Đức Phật nói thuyết pháp cho người tại gia, thì bây giờ có Phật ở trong đó, Phật là giác ngộ, nó mới pha với lại cái pháp thiện của thế gian. Thì cái pháp thiện của thế gian với lại cái sự giác ngộ, cái lòng tin vào Phật, lòng tin vào sự giác ngộ Đức Phật, nó mới trở thành cái chủng tử. Cái chủng tử đó nó dễ khai mở cái Bồ Tát Đạo. Thế là những cái người tại gia, người ta luôn, người ta trong người ta còn có những cái thiện pháp của thế gian đại khái, nó thuộc về cái thương người, muốn giúp người, muốn làm thiện với con người, chẳng hạn vậy. Rồi muốn sinh cõi trời, muốn dù là người ta, cái ý thích của người ta nó có thể là ích kỷ đi chăng nữa, là người ta chỉ muốn một cái tốt đẹp cho người ta thôi. Nhưng mà vì muốn cái đó, cho nên người ta phải làm điều tốt với những người khác. Cho nên nó tự nhiên cái nó bị dính với nhau. Thì nếu những cái người đó mà có cái tin vào cái đấng giác ngộ á, thì cái Đức Phật sẽ dùng cái lòng tin đó để khai cho họ, từ từ khai mở cho họ con đường Bồ Tát Đạo. Chứ còn khi mà đã gặp Phật rồi á, thì tuyệt đối nó không có bao giờ nó là pháp thế gian được hết. Phật nói ra là nó thành ra là pháp của giác ngộ. Cho nên về sau này á, cái pháp Đại Thừa nó mới khai cho mình thấy hiểu rõ thế nào là Phật nữa. Hỏi chứ bây giờ mình thấy ở trong luật đó, mấy vị tỳ khưu đi xuất gia như vậy đó, thì đều là những người lớn hết rồi, mà xuất gia đó là đều là có nghĩa là có những sự hiểu biết về sa môn, về này nọ tu tập, mà bất cứ một cái chuyện nhỏ nhặt gì cũng phải hỏi Phật hết. Ví dụ ông có bình bát, ông muốn có cái nắp đậy, phải hỏi Phật cái nắp đậy nó như thế nào. Thế ra hồi đầu tiên á, mà nếu mà đầu tiên mà mình mà đọc luật á, mình sẽ thấy mà sao nó ngây ngô quá, sao chuyện gì cũng hỏi Phật hết á. Xong rồi á, bây giờ cái bát nó muốn để khi mình đi đi khất thực thì mình ôm bát, bây giờ thí dụ mình nằm xuống mình để cái bát ở đâu cũng phải hỏi Phật. Nhưng mà sao lạ. Nhưng mà mình nhớ một câu là pháp là gì? Những gì Phật nói ra cái đó là pháp. Nếu mình hiểu cái nghĩa pháp nó theo cái mặt đạo đức là một, hiểu nghĩa thứ hai ấy, là nó theo cái mặt là cái luật. Tức là ông vua ông nói ra là cái đó là luật. Cái gì mà Thượng Đế nói ra là cái đó là luật. Luật là một cái điều phải hành theo, phải làm theo. Thì những gì mà Phật nói ra nó trở thành cái pháp. Cái pháp luật mà nó vừa có cái tính chất rằng là luật, tức là phải nghe theo đó. Cái đúng luật nó mới không có bị sai. Sai thì nó sẽ tai hại. Và cái nghĩa thứ hai nữa là pháp nó là cái con đường thiện, hoàn thiện. Cho nên giờ mình nói, ôi giờ để cái nắp bát hay để cái bát thì ở đâu không được, tại sao lại có thiện ác ở trong đó. Rồi mình mới lại nghe cái chỗ là nhất cử nhất động của mình đều tạo nghiệp. Đấy, từ mình nghe như vậy nó mới vào sâu xuống cái gốc. để mình biết là tại sao nó như vậy. Thế là bởi vì Phật nói ra một cái á, thì thí dụ bây giờ đó, mình nghĩ là nếu mình để cái nắp như vậy thì nó sẽ không có rớt xuống, và mình để cái bát mà cao quá lỡ cái gì đó, nó bể, mình để chỗ thấp hơn như vậy, rồi cái nắp đó, nó nặng hay nó gì mình phải để như thế nào, mình nghĩ như vậy rồi. Một thầy thì không nghĩ vậy, giờ đi hỏi Đức Phật, Đức Phật nói đúng y như thế. Nhưng mà nếu cái vị tỳ khưu đó làm mà không hỏi Phật á, thì nó không phải là pháp Phật. Biết như vậy, mình phải hiểu vậy, chứ không phải là mình làm cái mình bảo mình làm giống y như Phật dạy. Thế lần sau đến cái y của mình cũng vậy, mình cũng để vậy. Thế mấy ông huynh đệ khác hỏi mình bảo đề như tôi đề này này, nhưng mà nó sao mà phải đề như là thầy đề. Mình bảo chứ tôi cái trước đó, tôi để cái bát này ra hỏi Phật đúng y như vậy, bây giờ tôi để cái áo này chắc chắn là đúng như Phật nói. Thầy cứ làm theo tôi đi. Bây giờ mình ra hỏi, mấy ông kéo nhau ra hỏi Phật nói cũng giống hệt như vậy, mà thấy chưa? Tôi nói về sau này cứ làm theo tôi đi. Tôi làm gì là giống Phật cái đấy à? Nhưng mà làm theo mình là nó không có ra một cái gì, nó không có nhân quả. Tại vì những cái nghiệp mà để cái này, để cái này, để cái này, đôi khi nó không có tạo thành nhân quả. Nhưng mà mình mà vào đến Đại Thừa, nó mới ra cái nghĩa là nó có nhân quả hết. Nhưng mà bây giờ mình theo cái con đường nhân thiên thôi đó, thì mấy cái đó nó không có nhân quả. Nhưng mà nếu Phật nói mà mình làm theo Phật một cái là công đức vô lượng. Còn nếu mà mình làm theo một người khác á, mình làm mình cứ theo người khác mà mình làm á, thì mình thành ba phải vô lượng. Nhưng mà hết cứ nghe theo Phật một cái, dù cái chuyện nó rất nhỏ mà làm là tự nhiên công đức vô lượng, mà gieo nhân duyên với Phật. Người mới hỏi của tại sao nó lạ vậy? Cái đó có phải là phóng đại Phật lên? Thực ra nó nằm ở trong chân lý hết đó. Nó từ trong cái chân lý mà ra hết đó. Phật là hiện thân của chân lý. Đấy, cho nên khi cái tâm thức của cái người đó nó làm một cái hành động đó, mà trong đó nó có thêm một cái thành phần. Cái thành phần đó là Phật. Nó có thêm cái một thành phần nữa là cái lòng tin của nó. Có thêm cái là làm thực hành theo lời Phật dạy. Thì tự nhiên cái hành động đó nó không còn là một hành động vô ký nữa. Mà nó trở thành một cái chủng tử hướng về giác ngộ, thuận theo giác ngộ. Nó thành một cái chủng tử như vậy, tùy thuận theo giác ngộ. Thì tự nhiên là cái chủng tử đó, nó lấy tất cả những cái trí huệ, những cái chân thực ở trong mình, nó lấy vào nó hút vào nó khơi động cái đó lên. Cho nên cái tương ưng qua lại giữa các pháp, nó gọi là duyên khởi đó. Chỉ có Phật mới nhìn ra. Cho nên tại sao Phật muốn lợi ích chúng sinh, muốn độ chúng sinh, mà Phật phải thành Phật. Khi thành Phật như vậy, người ta gặp, người ta thuận theo một cái là người ta có chủng tử của giác ngộ. Nó khơi dậy liền. Còn nếu giờ Phật chỉ là một cái con người bình thường đó, nó không tạo ra cái đó được. Thế mình hiểu cái ý nghĩa mà thành Phật của Đức Phật đó, mình muốn hiểu hết cái đó là mình phải theo cái giáo lý của Đại Thừa. Thế mình mới nhận ra được những cái điểm như vậy. Đó. Còn đôi khi mà mình học Pháp mà nó theo cái nhân quả thanh và cái tứ đế của thanh văn và cái nhân quả luân hồi đó, thì lắm lúc mình chỉ thấy Đức Phật như là một cái bậc giác ngộ rất là thanh cao, cao quý, có nhiều cái đức tính rất tốt, nhưng mà mình không có nhận được cái liên hệ nhân quả tương ưng, liên hệ duyên khởi của mình với Phật. Mình muốn nhận cái đó, mình phải thè vào cái Pháp Đại Thừa. Mà khi vào Pháp Đại Thừa mà nhận ra rồi á, thì lúc bây giờ cái người hành giả đó, người ta chỉ khởi cái tâm tan niệm Phật, cái người ta biết cái giá trị của nó, người ta biết rất rõ cái giá trị của nó vô cùng tận. Thế cái tự nhiên cái tâm của người đó không bao giờ nó có thể lơ lửng được một cái niệm Phật thôi. Thành ra chính vì vậy mà cái tu tập của cái vị đó nó rất là tinh vi, và nó vào rất sâu vào bên trong, tất cả cái tâm thức nó khai mở. Cho nên mình biết rằng là mình muốn đạt đến chỗ vậy là nó phải có cái pháp nó khai cho mình như vậy. Rồi giờ thì mình nghe đại khái như vậy thì tóm lại mình sẽ nghe pháp là mục tiêu là kết duyên với lại chính pháp của Phật. Tại sao thì bởi vì đôi khi Phật tử ở xa thì lắm lúc mà cũng có duyên cho thầy nói pháp nhiều. Bây giờ đó là bây giờ còn mấy người xuất gia thì nó phải được huấn luyện, nó phải được khai mở, và pháp Phật khó lắm. Khi mà nói chứ khi mà ra dạy mấy thầy cô, thầy cũng nghĩ trước, ít nhất mình cũng hơi keo kiết chút, ít nhất mình nghĩ là phải 10 năm trời. Phải 10 năm trời nghe pháp liên tục. Nó là mình keo lắm á. Mà mình rộng rãi thì phải 20 năm. Vì nếu mà mình chỉ nghe để hiểu bình thường thì thôi á, thì mình đọc lấy cũng được. Mà nghe mà nó để nó thành người tu á, ôi trời ơi, cái đó là nó kinh khủng. Nó phải nghe nhiều mặt lắm. Mà rồi mình nghe nó chưa có quen. Thì nghe nó chưa có quen, nó cần phải một cái thời gian nó cho nó quen. Nó thật quen với pháp đó đi. Ít ra nó cũng phải là 5-6 năm cho nó quen. Rồi cái người mà nghe pháp á, mà như mình nói như là học giả hay cư sĩ người thường á, thì người ta nghe thoải mái lắm. Mà cái người xuất gia á, nó lại phải có nhiều cái nữa để cho nó đúng với lại cái nó đúng với lại cái tâm của cái xuất gia á, với cái tâm hành của xuất gia thì nó phải nghe nhiều thứ lắm. Rồi nó gần đại khái nghe về khổ đế nữa, nó nghe về nhiều cái mà mình phải có cái kinh nghiệm về những cái đó nữa. Cho nên được trở ra là hồi nào giờ mấy thầy cô lại cũng nói là chưa có nghe đại thừa được. Bây giờ đó là tất cả cái pháp nó nghe thì đôi khi nghe này chút, nghe kia chút để đại khái để mình có thể nhận ra được Phật pháp nó có bao nhiêu cứ nghe chút vậy thôi. Rồi bây giờ mới bắt đầu là thực ra là một cái người mà đã bước chân vào, tức là xuất ra bước chân vào như vậy, vào trong con đường pháp đạo á, thì cái người đó nó phải thể nhận ra một cái nền tảng căn bản của chân lý của cuộc sống này nọ nữa, của cuộc đời này. Chân lý của cuộc đời nó chính là đạo, cho nên nó phải biết nhiều cái. Bây giờ mình quen những cái tính xưa nay ngoài đời, phân biệt này nọ gì đó, bây giờ mình phải nghe cái pháp cho nó quen thuộc, pháp nó thấm dần. Tại vì á, nó cái người mà xuất ra rồi á, cũng như là mình ở ngoài á, lâu á, mình đi ra supermarché mình thấy sô cô la mình thấy thèm, nhưng mà mình đứng ngồi mình thấy cái bên cái quầy của nó nhiều quá đi nữa nên mình cũng ớn. Bây giờ mình vào trong cái hãng mình làm luôn, mình ớn kia lắm. Chứ mà vào hẳn á, nghe pháp hẳn á, ớn pháp nữa. Thành ra nó phải trải qua rất nhiều cái kinh nghiệm. Tại vì mình nghe một đỗi mình thấy mình vẫn là mình à. Mình nghe 1-2 năm mình thấy mình thay đổi hết. Mình vẫn là con người mình, nó vẫn là con người mình. Rồi cứ pháp vậy mình ớn á. Thành ra nó phải qua nhiều cái lắm. Qua những cái kinh nghiệm ở trong tâm mình. Rồi mình mới bắt đầu mình thấy rằng là cái duyên của mình là nó phải đi con đường đó. Và con đường đó nó có lý. Mà ít ra nó không phải là 5-6 năm trời. Mình mới bắt đầu thấy mình thực sự có duyên với con đường Phật Pháp này. Và quả thật nó có lý. Rồi bây giờ mình mới bắt đầu mình mới chịu điều phục cái tâm của mình. Nói là chịu đó là không phải hồi trước mình không có chịu. Nhưng mà cái thói quen của mình nó không chịu. Chịu điều phục nó theo cái hướng của đạo, chứ nó không phải là theo cái hướng của thế gian, tốt đẹp của thế gian. Tức là mình chứ bây giờ đó, mình phải chịu nhịn tất cả mọi người vì pháp, vì đạo, huynh đệ với nhau mình phải chịu chấp nhận nhau vì con đường đạo, chứ nó không phải là vì cái chuyện là đúng hay phải trái của thiên an nữa. Bây giờ nó là làm sao đi nữa đó, là mình cũng phải chấp nhận. Bởi vì mình muốn có cái pháp, muốn cái đạo. Tức là nó phải trải qua nhiều kinh nghiệm như vậy á. Lúc bây giờ đó, à, mình mới bắt đầu khai về cái Bồ Tát Đạo phần nào được. Nhưng mà muốn khai Bồ Tát Đạo á, thì nó có hai cái, một cái lý, cái hành. Khai cái lý á, thì cái đầu tiên hết là phải nói về tính không, phải học về tính không. À, cái lý tính không nó là căn bản nhất. Nó phải học về lý tính không vậy. À. Thì mà muốn học cái tính không thì giờ, thì vừa rồi mấy thầy cô cũng nghe đại khái về trung luận. Nghe không có hết, nhưng mà nghe cũng mấy kỳ. Mà không bao giờ mà có thể gọi là mình nghe, thì mình nghe cái pháp, mình đừng có để nó thành ớn. Nó không vào, nó mới đầu nghe hiểu xong rồi không hiểu gì hết. Mà đừng có để tiếp tục như vậy. Nó sợ, phải ngưng. Phải ngưng, phải cho học cái khác. Ông khác cũng ăn phở, phở ngon nhưng phải ăn hoài sợ lắm. Nên là phải cho ăn, ăn cơm, cho ăn gì khác. Ăn khác rồi thấy được được rồi đó, quay trở lại. Và khi quay trở lại nghe lại một lần đó, thì cũng bắt đầu thấy nó vào. Nhưng mà nó vào một đội cái bắt đầu nó bế tắc. Ủa, lý nó khó lắm. Bắt đầu bế tắc. Cái đang lại phải ngưng. Ngưng. Bao giờ mà bắt đầu nghe đến lần thứ ba trở lại. Mà nhiều khi vậy nó phải, mà nhất là người xuất gia nó phải học nhiều pháp, nó học luật nữa, đủ thứ hết á. Cho nên chính vì vậy, nên nó nghe trở lại lần thứ ba là nhiều khi cả năm sau. Nhưng mà bắt đầu thấy nó vào. Nó cũng mấy lần trước nghe cũng vào, mà vào một cái là thấy nó tịt liệt. Đúng là cái pháo đúng, xì xuống. Nhưng mà bây giờ bắt đầu có thể nổ. Nhưng mà phải nổ này là làm oai mọi người. Nhưng mà nó phải như vậy đó. Thành ra cái tâm của mình nó phải thấm. Thì bây giờ đó là những cái, tại vì nếu mà mình nói học thì nó lại đừng có thuần lý. Nếu nó thuần lý là nó lại thành học thuyết, nó lại thành như nhà trường. Học nó là để khai và để tu á. Thì nó mê cái phương diện học, nó mới giúp cho cái hành, nó mới giúp cho cái Bồ Tát hành. Thì khi mình mới phát lên cái tâm là mình vì đạo, vì chúng sinh. Và mình lấy cái lý thuyết của tính không đó, và mình thực hành cái đó. Cho nên cái mà như vậy á, thì giảng như vậy á, thì nó rất là khó cho cái người nghe. Thì mình chỉ giảng theo lý thôi thì nó cũng dễ hơn, mà mình giảng để nó khai á thì nó rất là khó. Mà cái chân lý đó là chân lý của mình. Thế thì bây giờ đó thì đương đối thì mấy thầy cô này cũng là có duyên lắm, cho nên mới chịu đựng bao nhiêu năm. Tuy rằng nó không có chịu đựng theo lối của chùa, nhưng mà nó chịu đựng cái lối này của chết bỏ, chịu đựng cái lối mà cứ cái quy pháp này này. À, là chết bỏ phải có duyên lắm á. Không thôi thích thì thích á, mà chịu cũng nổi đâu. À, và nhiều mấy ông ông nào mà đại khái về hưu rồi đó vô nghe được, nhưng mà lúc đó đôi khi nó bệnh nó ra thân mình. Còn đây nhiều khi còn trẻ, nhiều khi còn đụng chạm nhau đủ thứ nữa chứ. À, rồi nó mới kinh nghiệm dần già những cái pháp và những cái kinh nghiệm đó nó mới làm cho mình thấy cái pháp nó thực ra, và mình chấp nhận được cái thực á, chứ mình không phải là vào một cái học lý thuyết. Mình mới phát cái tâm thực với đạo, mình mới biết rằng là cái cuộc sống của mình, cái tâm tính của mình, cái đối với mọi người nó chỉ có cái Phật pháp mới gỡ được thôi. Cái Phật pháp á, đến với cuộc sống này luôn luôn là để cởi, không bao giờ kết hết. Và bây giờ mình muốn học chân lý của đạo Phật, mình muốn học tính không là để hành Bồ Tát đạo á, mà bây giờ mình cứ đụng chạm một chút đó là mình kết, mình cứ đụng chạm một chút là mình kết, thì học làm cái gì? Thấy không? Bởi vì cái chân lý mình học, cái chân đó là cái chân lý, mà cái chân lý đó không bao giờ có kết ở trong đó hết. nó chỉ có cởi thôi, giải thôi chứ không có kết. Cái chân lý nó không có khổ đau, nó không có như vậy. Cho nên giờ đó là mình phải hiểu ra rất nhiều cái, rồi mình mới từ mà đúng, đó, đúng vậy. Bây giờ mình mới bắt đầu mà, ồ, rồi, mình phải thực hành cái đó. Cho nên thực sự nói Bồ Tát Đạo đừng có đưa danh nghĩa ra mà mình làm được. Không có nói Bồ Tát Đạo là phải về, mình đừng có nên giận người ta, phải về. Mình. Không, Bồ Tát Đạo rất chân thật. Cho nên mình có chỉ nghe như vậy xong rồi mà ở tôi không giận, tôi không giận. Cái gốc của mình nó vẫn giận. Mà mình phải về cái thật đó, mình phải khai làm sao mình mang đó, mà mình phải có nhiều cái kinh nghiệm sống. Rồi mình thấy, là ở đúng ra, rồi ra mình thấy là cái pháp của Phật có lý nhất. Và đúng nghĩa là giúp ích nhất, lợi lạc nhất. Thì lúc đó mình bắt đầu mình chấp nhận. Mình chấp nhận vừa học vừa hành. Thì như vậy á, nó mới đúng nghĩa là tu đạo, học đạo. Chứ nó không phải học lý thuyết xong rồi còn mình, tâm tính của mình nó y như cái con người hồi xưa. Nó như vậy cũng thôi. Đấy. Nên nó là vậy. Thì giờ nghe. Thì đối với lại các thầy cô á, thì thầy muốn làm sao mấy thầy cô nó đến được cái mức như vậy. Nhưng mà còn đối với Phật tử cư sĩ làm sao á, thì nó kết duyên được với cái pháp. Thì bây giờ nếu mà giảng dài nhiều quá, mình mệt. Đó. Càng ngày dĩ nhiên sức nó càng yếu đi chứ. Cho nên bây giờ nếu mà được cùng nghe với nhau, cư sĩ cũng nghe. Đó. Nhiều khi giảng mấy thầy cô, dĩ nhiên rồi mấy thầy cô là nó theo cái lối đó. À, mình lại theo cái lối là mình nghe chính pháp để kết duyên với lại Phật, với Bồ Tát, đúng nghĩa. À, thì nếu mà cùng nghe nhau, thì có vị cư sĩ nào có nhiều duyên, nhiều đời, nó cũng có thể gọi là khai mở được thì càng tốt. Thì cùng nghe nhau vậy thì nó đỡ. Mình giảng lúc nghe hết. À, thế còn bây giờ mình giảng cho tu sĩ khác, về giảng cho cư sĩ lại phải khác, giảng cho tu sĩ nó khác, về giảng cho cư sĩ phải khác. Đó. Mà bây giờ cái vấn đề cư sĩ nếu mà cứ giảng chừng vậy đó, thì đến đó nó ngưng. Bây giờ mở cái duyên ra, néo duyên đời nào mình cũng gặp các bậc Bồ Tát đấy đó. Tại vì mình gieo duyên với pháp. Đời nào mình gặp thì mở duyên đó là nó hay nhất, nhưng mà nó rất khó nếu mà cư sĩ không có nghe pháp quen đó. Cho nên giờ mới phải nói mấy cái này hiểu như vậy đó. Cho nên đừng có sợ khó mà đừng có gì hết đó. Cái kỳ vừa rồi qua bên Na Uy ăn kỳ đó ăn cư hay gì đó, mấy cư sĩ lên nghe chạy hết, cư sĩ nghe háo hức lên nghe đó. Mấy anh cư sĩ bên đó cũng thích pháp lắm, nó cũng hăm hở, nghe không chạy hết. Thôi, mà bị có một anh hăm hở nhất là anh bị thất vọng nhất. Tại vì xưa nay anh cũng nghe giảng ngoài, khóa học cũng nghe giảng ngoài. Đức pháp mà anh cũng muốn, đã muốn xuất gia từ lâu rồi, nhưng mà nhiều khi cái cơ duyên không vậy. Bây giờ xuất gia từ cái thời cùng với mấy thầy, cũng là bạn bè nhau hết. Rồi anh cũng tiếp tục có pháp là đi nghe, rồi vừa sinh hoạt vừa đủ hết. Thế giờ kỳ đó làm sao? Làm thử cái di thức cho mấy thầy cô học nghe về di thức. Tại vì xưa nay chỉ nghe tính không, nghe chung nghe câu xá hay gì thôi, giờ nghe di thức đi. Nghe di thức hơi lên nghe thôi chết rồi. Nghe xong là chết chân rồi. Không hiểu cái không nắm gì. Thấy ra buồn. Ấy mà con thấy con chẳng ra gì hết. Tại vì sao? Tại vì hồi xưa cũng có cái tâm xuất gia mà rốt cuộc không xuất gia được. Bây giờ muốn tại cư sĩ học pháp, bây giờ nghe cái pháp một cái nghe chết. Thành ra mình nói là mình phải biết cách nghe. Mình nghe để gieo duyên. Mà nhiều khi á, hồi xưa hồi mới đầu nghe tiếng không phải la làng hết trơn á. Nhưng mà mình cứ gieo duyên rồi mình cứ nghe dần á, tự nhiên mình cũng thấy là trong mình nó có cái thay đổi. Thành ra mình phải biết cách. mà đừng có nghĩ cái đời này, thì phải nghĩ nhiều đời sau, vô lượng đời sau của mình. Phật pháp không có nghĩ một đời này, không bao giờ hết đâu. Mình còn rất nhiều. Cho nên mình có duyên là mình khai một cái hướng nó đúng thì mình đi. Đừng có như vậy. Tài ra rồi tài cũng phải nói. Nhưng mà phải biết cái cách nghe vậy thì rồi một số mới nghe tiếp. Chứ còn tôi là xe hết rồi. Đang đào lên là cũng nghe xong rồi ôi trời trời. Thôi. Còn mấy người xuất gia thì hiểu gì nó ở trong duyên là phải nghe thôi, phải học thôi. Thế còn cư sĩ thì mình tự do mà sao nghe thôi. Không nào mà thôi, con chịu thua. Đó vậy. Nên đó, mình hiểu vậy đó, thì nghe cái pháp là như vậy. Mình biết là pháp đó từ Phật, từ kinh ra, từ tổ sư ra. Nên mình nghe đi. Rồi mình gieo cái duyên, rồi mình kết duyên như vậy, tự nhiên là Phật với Bồ Tát đó là hiện thân là từ pháp mà ra. Chân thân của Phật đó là pháp thân, Bồ Tát mà các ngài Quan Âm cũng là pháp thân Bồ Tát. Tức là những Bồ Tát có thể thấy được pháp thân của Phật, có thể nghe được pháp thân thuyết pháp. Đấy, giờ mình muốn có những cái duyên như vậy, rồi từ đó mình coi kinh Đại Thừa, mình tụng kinh Đại Thừa nó mới tương ứng, thì mình phải nghe pháp. Thì nghe như vậy á là biết, thì thực sự thì mấy thầy cô vẫn phải tiếp tục nghe nhiều pháp, thì nó làm sao mà thôi, mấy thầy cô nghe đến đâu thì cư sĩ cũng nghe đến đó hết. Nó vậy á. Thì giảng như vậy á thì nó đỡ mệt. Chứ bây giờ cứ mỗi lần gặp mà, nhất là vào cái lớp học đó, nó đủ trình độ hết. À, lớp học nó còn đỡ, vào một cái giảng ở chùa, đủ trình độ, đủ cái kiểu hết. Không biết nói gì. Thế nên khuyến khích người ta thì đúng hơn. Thế nên nếu mà thì Phật tử ở đây thì cũng toàn là Phật tử thứ ruột không đấy chứ. Thì thôi bây giờ mình cứ mình mở ra cái cơ duyên làm quyến thuộc của ngài Quan Âm, ngài Quan Thủ hết đi, nghe pháp, nghe đi, nghe ngủ cũng được nhưng mà hoan hỉ. Hoan hỉ là có công đức đó, là vậy á. Rồi từ giờ sau rồi đi nghe cùng pháp á, cái nỗi mà giảng bên kia qua bên này giảng là bên kia phải nghe, bên kia sợ mất. Vì giảng thôi. Tức là giờ học tinh không rồi nghe tinh không hết. Thực ra giờ đang học tinh không, học lại nữa. Có lẽ là lần thứ ba. Nhưng mà mấy lần trước thì cũng chỉ nghe một vài phẩm quan trọng thôi. Nhưng mà nghe bây giờ thì mấy người cô bắt đầu thích thú rồi. Còn mấy lần trước nghe thì cũng xong thì cũng thấy được. Mà sao mấy thầy ở Bồ Đề Đạo Tràng, mấy thầy lên đảnh lễ ngày Đạt Lai Lạt Ma thì mấy anh thầy ở đó, mấy anh thầy hay đi Bồ Đề Đạo Tràng đó. Rồi về kể lại ngày Đạt Lai Lạt Ma nói chuyện, ngày Đạt Lai Lạt Ma học trung luận chưa, ông nào cũng trở chưa. Ngày Đạt Lai Lạt Ma bảo thôi vậy không có nói chuyện nữa, về đi, về học trung luận đi rồi là trở lại đây nói chuyện. Trung luận tức là bộ luận của ngài Long Thụ nói về tính không, luận về tính không. Lại làm sao mà ôi về đuổi về hết. Chưa học rồi, chưa học phải học đi. Đó vậy. Mình từ từ nghe.
Hỏi câu hỏi
gì?
Câu hỏi bây giờ trước đó thì đầu á cứ tín lạc dục vãng sanh về cực lạc tu tập, thấy nó cũng tương đối vậy. Bây giờ nếu mà như bây giờ mà mình phải tu tập để mà học pháp cho sâu xa để kết duyên với Bồ Tát đạo, thì có như vậy mình có phải bị bất định tâm không?
Mất tĩnh tâm.
Mình nó trước thì mình bảo tím trục lạc thôi, bây giờ mình lại quay sang là mình phải lo họ hành Bồ Tát đạo.
Không phải mình hành Bồ Tát đạo, hành đâu nổi. Không hành Bồ Tát đạo nổi, đừng hành. Rồi cái kỳ vừa rồi ở bên Quan Âm Canada thầy nói vấn đề này. Nên ở bên đó kỳ nào cũng trông chờ nghe tịnh độ hết. Kỳ này đó qua đó nghe nói về giảng về Bồ Tát hành vị. Thì bây giờ niệm Phật ai niệm cũng được. Tín cũng có rồi. Tín Phật có rồi, niệm có rồi, hành công đức cũng có. Nó chỉ có một điều, nó không có pháp. Thành ra lấy thí dụ như cái anh mà vào quán cà phê mà để ngồi ngắm trăng, còn không biết cà phê là gì hết. Mình về cực lạc là vì gì? Vì pháp. Bây giờ mình tin cực lạc vậy rồi, mình bây giờ mình mới hiểu là mình về cực lạc để vì cái gì. Bây giờ mình mới nghe cái pháp này mới biết, à, té ra là A-di-đà Phật là pháp này đấy. Về nó nói A-di-đà Phật sẽ nói pháp này đấy. Chứ đâu phải mình về cực lạc mình đi săn chim đâu. Rồi mình không có bao giờ vào được pháp hội của Phật hết. Tại sao mình đâu có cần pháp đâu. Mà mình vào pháp hội của Phật A-di-đà, mình vào đó mình nghe Phật A-di-đà nói gì. Phật A-di-đà nói, Phật chờ con đã lâu rồi, sao bây giờ mới tới? Phật A-di-đà nói mình vậy, pháp gì ở đó nữa, hỏi đi. Nhưng mà con cũng vậy, từ lâu nên niệm Phật tha thiết, chỉ mong gặp Phật. Không lẽ mình nói vậy hả? Mình vào pháp hội là để nghe, nghe pháp gì vậy? Nghe tính không, nghe duy tâm, nghe duy thức, nghe khổ đế, tứ đế. Đó. Cho nên giờ mình biết rằng là mình mà có duyên cái đó, mình mà thích những cái đó, thì mình mới thích tịnh độ được chứ. Không thôi mình thích tịnh độ ở chỗ nào mà mình đòi về. Ấy thật ra là cái gì mình cũng có, mình chỉ thiếu cái đó thôi. Mà cái đó nó mới lại là cái chứng. À, cái đó nó mới là cái chứng yếu. Đôi khi mà mình ở đây, tôi rất thương Phật A-di-đà, nhưng mà đâu biết Phật A-di-đà là cái gì đâu. Mình cứ tưởng Phật A-di-đà như bà mẹ mình ấy, thôi. Phật A-di-đà đâu mà cứ mẹ không? Mẹ mà cứ tối ngày giữ con mãi mà còn giữ không được, còn bỏ đi tu mất. Uống gì mà là Phật mà nó cứ giữ như thế. Đấy là gặp Phật đó là nghe pháp. Gặp Phật là nghe pháp. Đấy là đôi khi á, mình mà có hâm mộ pháp rồi đó, mình mới thực sự là hâm mộ Phật. Mình mà có kết duyên với pháp, mình mới là kết duyên với Phật. Đấy. Cho nên từ từ á, biết là bây giờ tất cả cái thực hành của mình á, là cái thực hành mình vẫn là tu tịnh độ. Nhưng mà bây giờ là cái sự bổ túc là vậy đó. Cái sự bổ túc ở đây là vậy. Thành ra vừa rồi bên Canada là hồi nghe à, nghe về Bồ Tát hành vị, tức là Bồ Tát tu tập tiến trình nó như thế nào trong ba A Tăng kỳ kiếp. À, nó sẽ đi như thế nào. Thế đó thì thực sự ra đó à, rồi từ từ mình biết là đó, mình nghe rồi mình thấy chưa có hiểu gì về đó, là gặp Phật A Di Đà mình sẽ hiểu những điều này. À, gặp Phật A Di Đà mình sẽ hiểu những điều này. Rồi mình cũng hiểu là tại sao mà phát Bồ Đề Tâm ấy, thì Phật A Di Đà đến tiếp dẫn. Nguyện thứ 19, nguyện thứ 18, nguyện thứ 20 không có nói tiếp dẫn. Tại vì phát Bồ Đề Tâm nó mới tương ứng với cái sự cứu độ của Phật A Di Đà. Cứu độ của chư Phật luôn luôn là pháp, là chân lý. Đấy, chân lý khai cho mình. Mình chấp nhận cái khai đó thì là tự nhiên là tương ứng với nhau. Tự động nó tương ứng. Nguyện của Phật cứu độ chúng sinh thì tự động là Phật hiện thân ra. Còn cái kia nó không có cái nguyện đó, cho nên thực sự ấy, Phật có trước mặt mình cũng không thấy. Đấy. Nên cái nguyện 18 là nguyện căn bản thôi. Từ biết đó, nguyện căn bản là nói lên cái tâm nhiếp thọ tất cả chúng sinh, độ tất cả chúng sinh của Phật. Cái nguyện thứ 20 á, là cái nguyện dành cho những cái vị mà thực ra muốn sinh về cõi nước đó. Muốn sinh về cõi nước đó. Còn cái nguyện thứ 18 là nguyện giữa đó, là mới là cái nguyện là vì Pháp. Tức là những Bồ Tát phát Bồ Đề Tâm, tu các công đức. Phát Bồ Đề Tâm là vì Pháp. Thành ra nó mới tương ưng. Thì thực sự ra bây giờ đó mình học vậy để mình từ từ hiểu. Và thế mà mình, rồi một mặt nữa đó, bây giờ nếu mà mình tu tịnh độ mà mình không về nó làm sao? Còn nếu mà mình đã gieo duyên với Phật Pháp, gieo duyên với Pháp, thì mình có ở đâu đi nữa, cũng có A-di-đà, cũng có Quan Âm, văn thù ở đó. Cho nên, bây giờ mới biết rằng là mình mà phối hợp thì nó mới là hoàn hảo. Cũng như là Ngài Vĩnh Minh, Tổ Vĩnh Minh là nói, Tổ của Thiền mà nói nếu mà Thiền mà phối hợp với tịnh độ nó mới là hoàn hảo. Thì mình cũng vậy, mình có Pháp Đại Thừa mà mình phối hợp với lại Cực Lạc Thế Giới nó mới hoàn hảo. Mặt nữa. Mà khi mà mình nghe Pháp rồi đó, mình mới hiểu cái nguyện của Phật A-di-đà nó là như thế nào. Và mình mới hiểu là cái thành Phật, cái lập tịnh độ nó như thế nào. Còn được ra thì mình vẫn còn mù mịt về cái đó lắm. Mà hễ trong tâm của mình á, cái gốc tâm của mình nó là vô minh. Cái vô minh á, nó tạo ra rất nhiều cái không biết. Và tất cả cái không biết đó nó là đều là cộng lực với cái vô minh, hỗ trợ cái vô minh. Bây giờ á, mình chỉ biết Cực Lạc Thế Giới Phật A-di-đà, còn mình không có biết là Phật thuyết pháp gì, nguyện nó là gì, tại sao lại nguyện thành Phật làm gì. Mà Phật thì nhiều lắm mà tại sao lại cần phải nguyện như thế, Phật nào cũng nguyện độ chúng sinh, bây giờ mình có cần nguyện nữa không? Tất cả mấy cái đó mình không biết. Thì không biết đó, thì ở trong mình luôn luôn là cái lực mà không biết đó, nó khi mà nó hiện ra trên ý thức của mình á, thì nó thành cái nghi ngờ. Bây giờ nó nằm đầy ở trong đó hết á. Mình gặp một tà sư hay là một ma vương á, nó đến nó khơi cái nghi của mình lên một cái, ngay vào lúc mình lâm chung nó khơi cái nghi của mình lên một cái là mình nguy rồi. Ngay cái lúc bây giờ mình còn sống thì nó khơi cái nghi của mình không giải đáp được là nó bị cái tính của mình nó bị lung lay. Cho nên nếu mà mình hiểu rõ nó mới không có động được mình. Mình hiểu rõ nó mới hiểu các pháp vậy, mình nghe vậy, nó mới tạo ra một cái lực của chính mình. Để mình trì mình trong những cái hoàn cảnh mà mình bị nghĩa là nguy như vậy, mình vẫn giữ được. Còn mình thiếu những cái hiểu đó, thực sự ra tại sao nói thêm phần nữa, tại sao mà từ từ, nó không phải từ nơi mấy thầy cô học pháp cũng thôi, mà từ từ mà nó đến cái trạng thái này sẽ biết. Bởi vì thầy kinh nghiệm ra điều, mình ở bao nhiêu năm trời, đôi khi mình tin tưởng là những cái người già người ta đi chùa nhiều á, người ta niệm Phật nhiều, người ta tu tập nhiều á, là đến khi mà người ta mệt mỏi, người ta nương vào Phật A-di-đà mạnh, mà trái lại nó ngược lại hết, không có nương được, tâm động vô cùng. Cho nên mình thấy là rồi, vậy là mình bị hiểu lầm rồi. Lý do tại sao đấy, không có nương được. Tại vì một phần nhiều ở bên hải ngoại này đó, nếu mà những người mà đi chùa, nếu mà còn ở bên Việt Nam chắc đôi khi không có đi chùa. Ở bên hải ngoại này để đến chùa nó đỡ buồn. Nó có bạn, nó có người Việt, nó lại có một cái nương tựa. Nhưng mà cái chính yếu của họ là đỡ buồn, chứ không phải chính yếu là chỗ nương tựa. Cho nên vì vậy mà có nhiều vị là tu từ bên Việt Nam, gốc gác trong dòng họ này nó là đạo Phật ghê lắm. Ra ngoài đến lúc suốt ngày ngồi niệm Phật ở nhà tụng kinh, đến khi già bệnh rồi nói niệm Phật đi không muốn nghe. Ôi trời, mình thấy nhiều cảnh lắm. Nhưng mà chết rồi. Bởi vì sao vậy? Nó không có pháp, nó không có cái duyên với pháp. Cho nên đến khi già nó mệt á, cái bệnh nó hành á, bây giờ lại bắt cái tâm nó lại phải niệm Phật cái gì nữa, chịu không nổi. Thành ra đôi khi con cái bắt niệm Phật ở 2-3 tiếng rồi thôi, lờ. Rồi nhiều khi là thôi, không. Ừ, còn nói hẳn chữ không nữa. Rồi cứ hỏi thầy nói, thôi đời kể, mệt rồi cứ để yên rồi. Bây giờ nó chỉ có hy vọng là cái công đức trong cái lúc còn sống á. À, rồi nó chờ cái bệnh nó hành nó đi cái á. Thế mà cái công đức nó có thể xuất hiện ở trong trung hữu á. Hy vọng cái điều đó. Chứ còn mà mình nhìn thì mình thấy là ô, không có một ông bà già nào mà an tâm trụ được vào trong cái lòng tin nó hết á. Thành ra biết là thôi, chứ những cái người nghe pháp mà bắt đầu thấy thích á, những người nó vững hơn nhiều, những người vững lắm. Còn mà không có nghe pháp mà chỉ có tin tình cảm thôi á, thì đó cũng là một cái khiến mình phải tư duy rồi nhận xét. Nói cái nghĩ thôi, bây giờ mình nói pháp mình khuyến khích họ nhưng mà nó không vào được cái chỗ đó, cái chỗ bệnh chứng đó nó không vào được. Vì mình nói pháp thì nó khó quá, chỉ nói để khuyến khích lệ cái sự nương tựa, cái sự tin tưởng đó. Mà thiếu cái đó thì đôi khi mình cũng thấy là thôi, thì tùy duyên mỗi người. Nhưng mà bây giờ đây Phật tử ở đây là Phật tử có thể nghe pháp được. Thế còn bây giờ ở cái chùa thôi thì năm mình gặp lần thôi, sao mà mình nghe pháp mấy bác già, người lớn thì ai nghe xong cũng bảo thôi khó quá không nghe. Cho nên nó vậy.
Nguyện đem công đức này về khắp tất cả để